Chương 204, Liễu Cẩm Khê lại mang thai, Thánh Cốt, đến thân rồng chương 204, Liễu Cẩm Khê lại mang thai, Thánh Cốt, đến thân rồng trong nháy mắt, lại là 10 ngày thoáng một cái đã qua. Triệu Hằng Tiên đạo tu vi đã vững vàng bước vào Kim Đan nhị trọng. Mà Quy Khư động tiên bên trong thời gian ưu thế, cũng làm cho chúng nữ tại ngày đêm không ngừng trong tu hành lần lượt đột phá. Đến tận đây, Triệu Hằng trong hậu cung lại không luyện khí kỳ tiểu thái điểu, toàn viên tấn thăng, trở thành một nhóm căn cơ sơ thành trúc cơ kỳ thái điểu. Một ngày này, đế cung, Liễu Cẩm Khê tẩm điện bên trong, mây mưa sơ nghỉ, vớt vẽ an ủi chưa tán. Triệu Hằng trong đầu đống nhiên vang lên liên tiếp thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thành công để phối ngẫu thụ thai. Chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, cực phẩm linh thạch 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, bất tận chiên đàn lệnh 50000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, diêm phủ la sát chi 50000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, chúc long cốt phấn một bệ hạ Liễu Cẩm Khê giúp vào hắn bên người. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trước khởi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỹ ý như nước, thần thiếp thế nhưng là có. Triệu Hằng đưa tay, nhẹ nhàng gậy một chút trên người nàng Hoan Du Linh Đan. Đinh linh, thanh thúy linh âm cùng Liễu Cẩm Khê theo bản năng yêu kiều đồng thời vang lên. Hắn lúc này mới mỉm cười đáp lại, "Ân, có." Đáng tiếc, lúc này không phải song bào thai. Loại cơ duyên này, xác thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liễu Cẩm Khê vừa yêu vừa hận liếc mắt cái kia rung động tiểu linh đan, lập tức hài lòng thở dài, có thể mang thai chính là thiên đại phúc phận, thần thiếp cũng không dám yêu cầu xa vời lòng vượng chỉ tưởng. Chỉ mong lấy lần này là cái nam hài mới tốt. Triệu Hằng cười nhẹ mơn trớn sợi tóc của nàng, chấm cũng nóng trông là nam hài. Đại hắn lớn lên, chấm cái này giang sơn xã tắc, cũng tốt nhiều cái người chia sẻ. Liễu Cẩm Khê nghe vậy, trên mặt vui mừng càng đậm, ôn nhu nói, liền biết bệ hạ trong lòng là đau thần thiếp. Tự nhiên. Triệu Hằng đứng dậy, thông dong phủ thêm ngoại bào, ái phi cực kỳ nghỉ ngơi, chấm đi tính thất tu luyện một lát. Đi vào chuyên môn trong phòng tu luyện. Triệu Hằng cũng không lập tức bật công, mà là tâm niệm chìm vào hệ thống, cẩn thận xem kỹ lên lần này thu hoạch. Các lao bằng hữu không nhìn thẳng. Hắn tâm thần rơi vào bất tận trên đàn lệnh phía trên. Lệnh này lấy vạn năm cây đàn hương một tâm chế thành, nội ẩn một sợi bất diệt thần hỏa. Kích phát sau, có thể hình thành một đạo cây đàn hương chỉ toàn lửa kết giới. Không chỉ có thể chống cự cũng hấp thu tuyệt đại đa số hỏa diễm công kích, càng có thể chủ động phóng thích tịnh thế cây đàn hương lửa. Đối với âm tà hế vật có cực mạnh tịnh hóa khắc phạt hiệu quả. Đồ tốt, ngày sau đối phó một ít đạo trích, ngược lại là dùng ít sức. Triệu Hằng khẽ bước cẩm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung tại phần kia trúc long cốt phấn bên trên. Trên giới thiệu văn tắt nói, vật này là trở lên cổ trúc long di cốt mài mà thành, an vào có thể rèn luyện thể phách, tăng lên trên diện rộng tu hành căn cốt. Tăng lên căn cốt chính là chấm cần thiết. Triệu Hằng không chút do dự, một cái bạch ngọc bình nhỏ trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Mở ra cái nắp, một cỗ mênh mông nóng rực lại dẫn từng tia thời không rối loạn cảm giác khí tức kỳ dị tràn ngập ra. Trong bình bột phấn hiện lên màu ám kim, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Hắn ngửa đầu, đem bộ xương đều đổ vào trong miệng. Bột phấn cửa vào cũng không hòa tan, ngược lại hóa thành vô số đạo rất nhỏ nóng bỏng lưu hỏa, thuận huyết hầu thẳng rơi lan điền, lập tức cầm vang nổ tung, tuôn hướng toàn thân. Nô! Triệu Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phảng phất bị đầu nhập vào lò luyện, truyền đến trận trận kịch liệt ngứa ngáy cùng phòng. Lại phảng phất có vô số thật nhỏ đổ bật ngay tại phá xương mà ra, một lần nữa tạo nên. Huyết dịch chảy xiết tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trái tim rung động như nổ trống, dưới da ẩn ẩn lộ ra quang mang màu đỏ sậm. Hắn không khỏi kéo lên ống tay áo, chỉ gặp cánh tay trên da đang có từng mảnh tinh mịn, cứng rắn, hiện ra xích kim quang trạch bảy rồng chậm rãi hiện hiện. Lân phiến sắp xếp có thứ tự, ẩn chứa cổ lão mà lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Thật đúng là giải vậy. Triệu Hằng có chút im lặng. Cũng may những vảy rồng này cùng hắn tâm ý tương thông. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liền lặng lẽ biến mất tại dưới da, không lưu vết tích. Hắn lập tức nhìn về phía mình hệ thống giới diện. Căn cốt, thánh cốt đến thân rồng thánh cốt. Triệu Hằng thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên khó có thể tin kinh hỉ. Cái này rõ ràng là so văn nhân vô song, lộ quán quán tiên cốt còn muốn cao hơn một cái cấp độ căn cốt tư chất. Đến thân rồng, hẳn là không chỉ là tăng lên tư chất, còn giao phó một loại nào đó hóa thân chi năng. Nghĩ đến đây, thân hình hắn lóe lên, đã rời đi tinh thất, xuất hiện tại quy khư động tiên một chỗ hoang vắng không người liên miên trên dãy núi không. Triệu Hằng lăng không hư lập, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm giác thể nội cái kia cố bàng bạc mà cổ lão lực lượng. Tâm niệm dẫn dắt phía dưới, biến hóa đột nhiên phát sinh. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, kéo duôi. Xương cốt phát ra trầm muộn oanh minh, làn da bị màu đỏ đậm quang mang bao trùm. Tinh mịn vảy rồng lần nữa hiện hiện, lại không tiếp tục ẩn giấu, mà là cấp tốc lan tràn, trung điệp, trở nên nặng nề mà uy nghiêm. Trong lúc thoáng qua, một đầu dài đến mấy ngàn thước màu đỏ thần long chiếm cứ tại trên dãy núi. Thân rồng mạnh mẽ, bao trùm lấy giống như xích kim đúc thành lân giáp, lưu chuyển lên nóng rực cùng thời gian xen lẫn tối nghĩa đạo vận. Mà đầu rồng chỗ lại không phải giữ tợn đầu thú, lờ mờ bảo lưu lấy Triệu Hằng nguyên bản mặt mày hình dáng, chỉ là càng thêm uy nghiêm cổ lão, hai mắt đang mở hí, mắt trái rực như liệt nhật, mắt phải rõ ràng giống như lãnh nguyệt. Mặt người, thân rồng chính là thượng cổ trúc long chi cùng nhau. Tu vi có hạn, bây giờ chỉ có thể hóa thân đến tận đây các loại quy mô. Triệu Hằng cảm thụ được thể nội lực lượng mênh mông, cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại không gì sánh được phân chấn. Hắn có chút đóng lại cái kia như nhật nguyệt giống như hai mắt. Sau một khắc, nguyên bản sáng tỏ, vĩnh hằng như ban ngày quy khư đầu tiên, lấy hắn chiếm cứ đỉnh núi làm trung tâm, tia sáng cấp tốc suy giảm, thu liễm, phản phất bị vô hình miệng lớn thôn vệ, phương viên trăm dặm đống nhiên lâm vào thâm trầm đêm tối. Chỉ có hắn trên thân rồng tán phát xích kim ánh sáng nhạt, trở thành trong hắc ám duy nhất nguồn sáng. Khống chế sáng tối, xác định ngày đêm đây cũng là trúc long chi có thể a. Trầm thấp uy nghiêm long ngâm tại giữa sông núi quanh quẩn, mang theo khó mà ức chế hưng phấn, quả nhiên như bức. Vẹn vẹn một chút bộ xương giống như uy năng này, rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh trúc long khủng bố đến mức nào. Có thể, khủng bố như thế trúc long, thế mà bị người mài thành phấn, thật sự là quá tàn bạo. Triệu Hằng cảm khái một tiếng, màu đỏ thân thể tại thuộc về mình trong màn đêm giãn ra thân thể, thoải mái tới lui mấy vòng, cuốn lên phong vân, vừa rồi hài lòng tu liễm thần thông, thân hình thu nhỏ, một lần nữa hóa thành nhân hình. Bóng đêm rút đi, động thiên phục minh. Triệu Hằng đạp không mà đứng, cảm thụ được thể nội hoàn toàn khác biệt căn cơ cùng cái kia cất dấu hóa thân vĩ lực, khoe miệng giơ lên một vòng khoái ý độ cong. Tiểu khen thường này, càng nhiều càng tốt, a hắn rất ưa thích. Chương 205, đành phải khổ một chút lão nhân gia. Chương 205, đành phải khổ một chút lão nhân gia. U La Điện, huyền trụ cột phân điện. Hung thủ thật sự là Tử Dương cung giết chết. Hừ, bản thánh tử quả nhiên thần cơ diệu toán. Tần Thiên Minh nghe xong Sở Tiếu Xuyên báo cáo, trên mặt lộ ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thần sắc. Hắn lập tức lại hỏi, cái kia Tô Lăng Y ở đâu? Có thể từng tìm được tung tích? Sở Tiếu Xuyên diện lộ tiếc nuối, lắc đầu nói, thánh tử thứ tội, thuộc hạ mượn Tử Dương cung chi lực nhiều mặt điều tra, cũng không phát hiện Tô cô nương bóng dáng. Thuộc hạ hoài nghi nàng có lẽ sớm đã không ở mảnh này địa giới, thừa dịp loạn trốn xa. Tần Thiên Minh trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, ngươi nói có lý, nữ nhân kia chỉ cần không ngốc, liền sẽ không tại một chỗ ở lâu. Nói đi. Hắn thi triển tông môn bí pháp, ý đồ thôi diễn Tô Lăng Y để hạ lạc. Một lát sau, Tần Thiên Minh chau mày, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng không hiểu, quái sự bản thánh tử đã tấn thăng nguyên anh, dựa vào tông môn bí thuật, lại vẫn là suy tính không ra nàng nửa điểm tin tức. Sở Tiếu Xuyên hợp thời cúi đầu, coi chừng suy đoán, có lẽ là Tô cô nương trên thân mang theo một loại nào đó che lấp tiên cơ bí bảo. Ân, có chút ít khả năng. Tần Thiên Minh đem gương đồng thu hồi, sắc mặt hơi nguội. Hắn lườm Sở Tiếu Xuyên một chút, tiện tay ném qua một cái túi chứa vật, lần này vất vả ngươi. Làm gốc thánh tử làm việc, đương nhiên sẽ không bạc đãi. Sở Tiếu Xuyên vội vàng hai tay tiếp nhận, trên mặt chất lên thụ sủng nhược kinh dáng tươi cười, thần niệm cấp tốc hướng trong túi quét qua, dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại một cái chớp mắt. Liền cái này, trong lòng của hắn thầm mắng Tần Thiên Minh bụng xỉn vô đối, trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại lộ ra càng thêm cảm kích, không người nói, đa tạ thánh tử ban thưởng. Thánh tử như tạm thời chưa có phân phó khác, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Đi thôi. Tần Thiên Minh phất phất tay, một lần nữa đem lực chú ý thả lại ngọc giản trong tay bên trên. Sở Tiếu Xuyên cung kính lui ra, vừa ra cửa điện, lập tức lái đội băng, nhanh như điện chớp chạy về nhà mình gia tộc chỗ đỉnh núi. Hắn trực tiếp đi vào hậu sơn linh trì bờ, tìm được ngay tại bên cạnh ao thản nhiên cho cá ăn lão tổ Sở gia, Sở Thiên Quát. Tổ gia gia, tôn nhi có chuyện quan trọng bẩm báo. Sở Tiếu Xuyên ngữ khí gấp rút. Sở Thiên Quát một thân áo bào tím, chính hướng hở hướng sóng biết bên trong rơi vãi linh ngồi, dẫn tới trong ao số đôi hiếm thấy kim long lý bốc lên tranh đoạt. Đầu hắn cũng không có bể, chậm rãi nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Sở Tiếu Xuyên quỷ quỷ tuy tuy trái phải nhìn quanh một phen, lập tức cấp tốc bố trí xuống một tầng cách âm kết giới, lúc này mới tiến đến phụ cận, hạ giọng như làm tập mở miệng, tổ gia gia, tôn nhi lần này phụng Tần Thiên Minh chi mệnh đi Tử Dương cung hạt cảnh làm việc, kết quả trong lúc vô tình phá vỡ một cái bí mật kinh thiên. A, Sở Thiên Quát vung ngồi động tác có chút dừng lại, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, bí mật gì? Sở Tiếu Xuyên hít vào một hơi, tôn nhi giống như phát hiện tà hoàng đạo thống tung tích. Cái gì? Sở Thiên Quát tay run một cái, trong lòng bàn tay linh mồi đều vẩy xuống trong ao. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Sở Tiếu Xuyên. Vừa rồi bình tĩnh thong dong biến mất không còn tâm tích, ngươi xác định? Việc này không thể coi thường. Sở Tiếu Xuyên diện không đổi màu, ngựa khí lại càng thêm chắc chắn, tôn nhi sao dám nói bừa? Lúc đó ta cũng là ngộ nhập một chỗ cực kỳ ẩn nấp di tích cổ xưa, trong đó còn sót lại bích họa cùng minh văn, ghi lại đều là thượng cổ tà hoàng tin tức tương quan. Hắn dừng một chút, lộ ra tiếc hận thần sắc, di tích trọng yếu nhất chỗ bị một tòa cực kỳ lợi hại tàn trận bao phủ. Tôn nhi tu vi thấp, dốc hết toàn lực cũng vô pháp xâm nhập, e sợ cho ở lâu sinh biến, đành phải ghi lại vị trí, hỏa tốc chạy về bẩm báo tổ gia gia. Sở Thiên Quát sắc mặt biến huyễn không chừng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trầm mặc nửa ngày, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Tiếu Xuyên, trầm giọng hỏi, tin tức này Tần Thiên Minh nhưng có biết? Sở Tiếu Xuyên lập tức lắc đầu, một mặt ta hiểu biểu lộ, tôn nhi sao lại như vậy không khôn ngoan? Bực này cơ duyên, tự nhiên là trước báo cho nhà mình trưởng bối biết được. Tốt, tốt, tốt. Sở Thiên Quát trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, liền nói ba tiếng tốt. Hắn vô vô Sở Tiếu Xuyên bà bay, cháu ngoan, việc này ngươi làm được rất đúng. Quả nhiên là ta Sở gia binh sĩ tốt. Sở Tiếu Xuyên ngượng ngùng cười cười, đều là tổ gia gia ngày thường có phương pháp giáo dục. Sở Thiên Quát thong thả tới lui hai bước, đã có chút kìm nén không được, việc này không nên chậm trễ. Ngươi lập tức chuẩn bị, mang lão phu lặng lẽ tiến đến tìm đòi. Nếu thật là tà hoàng di tích, trong mắt của hắn buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Trong môn hóa thần pháp môn đều nắm giữ tại tam đại gia tộc trong tay, như muốn tấn thăng chỉ có thể đầu nhập vào. Hắn không cam tâm ai, nhưng bây giờ có lựa chọn mới. Sở Thiên Quát sở dĩ cũng không hoài nghi, đến một lần Sở Tiếu Xuyên là nhà mình có phần bị coi trọng đích hệ tử đệ. Thứ hai, trước đó Bách Lý Trường không đúng là trong minh báo cáo qua phát hiện tà hoàng chuyển nhân tung tích tin tức. Hai bên kết hợp, hết thảy tựa hồ cũng kín kẽ, những cái được gọi là chuyển nhân nhất định là vì di tích này mà đi. Để lộ thượng cổ tà hoàng khăn che mặt bí ẩn, thu hoạch vô thượng chuyển thừa thời cơ, có lẽ liền rơi vào trong tay mình. Lúc này, Sở Tiếu Xuyên lại mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận đề nghị, tổ gia gia, xin thứ cho tôn nhi lo ngại. Di tích kia mặc dù tại chỗ hẻo lánh, nhưng dù sao tại Tử Dương cung phạm vi thế lực. Tôn nhi lo lắng, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì đến, vạn nhất thăm dò lúc động tĩnh hơi lớn, dẫn tới Tử Dương cung người sợ song quyền nan địch tứ thủ a. Sở Thiên khoát nghe vậy, vẻ hưng phấn hơi liễm, lông mày cau lại, ý của ngươi là? Tôn Nhi cảm thấy, Sở Thiếu Xuyên hạ giọng, không bằng đem trong tộc hảo thủ, cùng trong tông môn cùng ta Sở gia giao hảo, đáng giá tín nhiệm mấy vị đạo hữu cùng nhau mời bên trên. Nhiều người chút, đến một lần thăm dò di tích có nắm chắc hơn. Thứ hai, vạn nhất cùng Tử Dương cung gặp phải, cũng không trở thành thế đơn lực bạc. Sở Thiên khoát trầm ngâm, việc này liên quan đến trọng đại, người biết càng nhiều, tiết lộ phong thanh phong hiểm càng lớn. Suy nghĩ một lát, hắn nói tiếp, dạng này, chỉ mời một chút trong tông nguyên anh chân quân. Chúng ta đối ngoại tìm cớ, liền nói cần đối với trong tộc tinh anh tử đệ tiến hành một lần đặc thù giã ngoại lịch luyện hảo hạch, địa điểm tuyển tại ở gần dị tộc biên giới hiểm địa. Để bảo đảm an toàn, đặc biệt mời một ít hảo hữu chí giao tương trợ áp trận. Như vậy, nhân viên điều động hợp tình hợp lý, từng nhóm chui vào cũng không dễ làm cho người ta hoài nghi. Chỉ cần Tử Dương cung người không chủ động phát hiện chúng ta liền không cùng bọn hắn xung đột, lặng lẽ làm việc liền có thể. Sở Thiếu Xuyên lập tức không người, thổ ra ra anh minh. Sở Thiên khoát thận trọng cười một tiếng, ưng thuận hứa hẹn, yên tâm, như lần này thật có thể xác nhận là Tà Hoàng di tích, ngươi coi nhớ công đầu. Gia tộc nhất định có trọng thưởng. Sở Thiếu Xuyên mặt mũi tràn đầy kích động đáp ứng, Tôn Nhi đi đầu cảm ơn tổ gia gia. Trong lòng của hắn thở dài. Tổ gia gia, xin lỗi, vì Tôn Nhi thân gia tính mệnh, đành phải trước khổ một chút lão nhân ra ngại. Một bên khác, Đại Ung hoàng cung, Nhân Đức điện. Đông Sưởng đốc chủ Lý Minh Nhân không người bẩm báo, "Bệ hạ, theo ngài phân phó, trên danh sách hơn 80 tên nữ tử đã đều ở đây." Triệu Hằng khẽ bước cằm, bắt đầu từng cái xem xét lên cho điểm đến. Kết quả thất vọng, một đường xuống tới, phần lớn là hơn 70 điểm, tầm 10 tên hơn 80 phân. Sẽ không phải một cái 90 điểm đều không có đi. Triệu Hằng thở dài, ánh mắt rơi vào một tên sau cùng trên người nữ tử. Chương 206, Tiết Bảo Nhi, bệ hạ không đem người, cũng không có coi ta là người. Chương 206, Tiết Bảo Nhi, bệ hạ không đem người, cũng không có coi ta là người. Tính danh, Tiết Bảo Nhi niên linh, 18 thân phân, cô nhi linh căn, thượng phẩm linh căn căn cốt, huyền cốt tổng hợp cho điểm, 9. Triệu Hằng sắc mặt hơi lỏng. Có tốt, có một tên 90 điểm trở lên. Tiết Bảo Nhi. Triệu Hằng thân ảnh sau một khắc đã xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ. Dân nữ tại thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, tuy có chút khẩn trương, trả lời nhưng không mất lanh lợi. Có thể nguyện theo chấm tu hành. Tiết Bảo Nhi gương mặt từng đỏ, lập tức hành lễ, dân nữ nguyện ý. Tốt. Triệu Hằng gật đầu, lập tức nhìn về phía nữ tử khác. Những người này là tương đối ưu tú, mỗi người đều có linh căn, cũng bước vào luyện khí cảnh. Ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Triệu Hằng nghĩ đến đây, cất cao giọng nói, "Chớ cố ý bồi dưỡng một nhóm nữ quan, bất quá muốn tại bí cảnh tu hành một đoạn thời gian, các ngươi có thể nguyện." Lúc đầu trong lòng thất vọng chúng nữ nghe vậy, lập tức đáp ứng. Triệu Hằng tay áo vung lên, thần niệm như lưới, bao phủ toàn trường. Ngay mắt sau, toàn bộ nhân nước điện chỉ còn lại có Lý Minh Nhân một người. Quy khư đầu tiên, Triệu Hằng thân ảnh hiện hiện. Sau lưng, ô ương ương hơn 80 tên nữ tử đống nhiên xuất hiện tại tiên khí này mở mịt, cảnh tượng hoàn toàn địa phương xa lạ. Lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, từng cái trợn mắt hốt mồm. Trời ạ, nơi này là tiên cảnh sao? Linh khí tốt đồng. Khi một hơi đều cảm thấy thân thể nhẹ. Chúng ta đây là trong nháy mắt Nazi. Vậy hạ thật sự là thủ đoạn thông thiên. Không ít phi tần cùng cung nữ cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, quăng tới ánh mắt. Khi thấy Triệu Hằng sau lưng một đám kia tư sắc khác nhau nữ tử trẻ tuổi lúc, rất nhiều người biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái. Liêu Cẩm Khê chính lôi kéo Tô Lăng Ý liền nói chuyện. Thấy thế, đôi mắt đẹp chớp chớp, nói nhỏ, chúng ta bệ hạ cái này cầu hiền như khát sức lực có phải hay không hơi gấp một chút. Tô Lăng Ý trợn mắt chừng một cái, ngươi lại chịu không được, tìm thêm mấy cái nữ tử cũng tốt, miễn cho ngươi hỏng. Liêu Cẩm Khê. Đinh Linh Lung tại mặt dây truyền trung tiểu âm thanh dưới mền, Đồ Nhi, ngươi xem một chút. Hắn không giả. Một chút chính là mười mấy cái nữ nhân. Lộ Quán Quán bình tĩnh nói, Đồ Nhi, coi như vậy thì tính sao? Trước mắt ta tu vi cao nhất. Đinh Linh Lung, ta tin ngươi tả. Triệu Hằng đem bốn bề này chút ít mắt đẹp ánh sáng thu hết vào mắt, sắc mặt không chút nào không thay đổi. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm bình thản, đè xuống tất cả xì xào bàn tán, đây là quy khư đầu tiên, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, linh khí càng thêm dư dả, các ngươi ngày sau liền ở đây tu hành. Vừa dứt lời, nơi xa trong sân cốc, bàng bạc sinh cơ bỗng nhiên sôi trào. Nồng đậm màu xanh linh khí như thủy triều tuôn hướng trong thung lũng ương, hình thành một cái cự đại thủy sắc vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, một bóng người chậm rãi hiện hiện, chính là Văn Nhân Vô Song. Nàng chân trụi một đôi như chân ngọc mắt cá chân, đặt ở nhân nhân cỏ xanh cùng trống rông sinh ra kiểu nộn trên dây leo. Một bộ màu xanh váy dài tựa như lá mới cắt hành, theo gió dương nhẹ. Như mực tóc đen ở giữa, xuyết lấy một đỉnh do linh hoa cùng thủy đằng tự nhiên bệnh mà thành tán hoa. Càng nổi bật lên nàng dung nhan thanh lệ tuyệt tục, tựa như trong rừng đi ra tinh linh thần nữ. Quanh thân quanh quẩn lấy tinh thuần mà mênh mông một thuộc tính linh lực. Thuộc về nguyên anh kỳ khí tức mặc dù hàm xúc không phát, cũng đã dẫn động trong cốc trăm hoa đua nở, có cây sinh trưởng tốt. Nàng thành công phá cảnh, nguyên anh sơ thành. Triệu Hằng nao nao, sau đó thần niệm truyền âm, chúc mừng ái phi thành công đột phá. May mắn mà thôi. Văn Nhân Vô Song thanh âm bình thản, khoe môi lại bật lên. Nàng thân ảnh khẽ nhúc nhích, liền tới đến Triệu Hằng bên người. Sau đó liền thấy được đám kia trang điểm lộng lẫy nữ tử. Văn Nhân Vô Song mặt không biểu tình. Triệu Hằng thấy thế, chân thành nói, ái phi, ngươi đã thành công đột phá, liền do ngươi quản lý dạy bảo những này tân học sinh. Các nàng đều là cố linh căn, là ta Đại Ung tương lai một phần nội tình. Văn Nhân Vô Song giật mình, là học sinh nha. Nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua đám kia còn tại trong lúc khiếp sợ thiếu nữ, khẽ bước cằm, thần thiếp lĩnh mệnh. Chúng nữ nhìn xem vị này khí chất siêu phàm, uy nghi bên trong chứa tiên tử, càng là rung động phải nói không ra nói. Nguyên lai bệ hạ trong cung đã có nhân vật như vậy, chắc không được đối với các nàng không có hứng thú gì đâu. Đem đám nữ tử này giao cho văn nhân vô song an trí sau, Triệu Hằng thân ảnh liền về tới Nhân Đức Điện. Sớm đã chờ lấy Lý Minh Nhân thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Vậy hạ, bên ngoài còn có 100 tên nữ tử chờ lấy đâu?" Triệu Hằng nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ. Nhóm này nữ tử là lúc trước hắn cố ý phân phó Lý Minh Nhân đi tìm. Mục đích đúng là vì bổ khuyết Quy Khư động thiên mở rộng sau nhân viên chống chỗ. So vừa rồi tinh chọn đám kia hơi kém, nhưng tóm lại đều là có liên can. Dẫn các nàng vào đi. Chỉ chốc lát sau, trăm tên nữ tử quy củ nối đuôi nhau mà vào, đứng đầy trước điện đất trống. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua, thấy các nàng tuy có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt coi như thanh chính. Bọn người đến đông đủ, hắn liền mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo lực lượng ủng hộ lòng người, "Các ngươi đã nguyện vào cung, chính là tin chấm, tin ta đại ung. Lần này tiến đến, mặc dù tạm biệt thân cố, nhưng cũng là đạp vào một đầu siêu phạm chi lộ. Nhìn các ngươi quý trọng cơ duyên, chuyên cần không ngừng." Một phen ngắn gọn máu gà đánh xong, hắn cũng không nhiều nói nhảm, thần niệm bao phủ, trong điện trăm tên nữ tử chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Những nữ tử này vào cung trước đã biết khả năng lâu dài rời nhà, trong nhà mỗi tháng cũng có bạc trợ cấp tiền, bởi vậy tuy có không bỏ, nhưng cũng tính an tâm. Quy Khư động thiên bên trong, lúc trước cái kia hơn 80 tên nữ tử mới vừa ở văn nhân vô song chỉ dẫn bên dưới, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh, trong lòng rung động cùng hưng phấn còn chưa bình phục. Đột nhiên, không gian hơi dạng, Triệu Hằng thân ảnh xuất hiện lần nữa, mà phía sau hắn lại đồng loạt nhiều hơn 100 tên khuôn mặt lạ lẫm, oanh oanh yến yến nữ tử. Vòng ngập biến dậy, mỗi người đều mang dung mạo. Lần này, tất cả tới trước, sau đến nữ tử. Tính cả một chút tại cách đó không xa vây xem phi tần cung nữ, ánh mắt đồng loạt rơi vào Triệu Hằng trên thân, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được vi diệu. Vừa tới một nhóm, quay đầu lại tới một nhóm. Có phải hay không có chút quá khác? Triệu Hằng lúc này ho nhẹ một tiếng, cao giọng giải thích. Những nữ tử này, cùng lúc trước một nhóm một dạng, đều là chấm là chủ hoạch kiến lập hoàng gia nữ tử học viện tỉ mỉ tuyển chọn đám đầu tiên học viên. Đến tiếp sau còn có, tổng cộng 1800 số lượng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc mà tràn ngập khát vọng, chấm muốn mở tuyên cổ tiền lệ, tại đại ung bồi dưỡng một nhóm nữ quan. Để cho ta đại ung nữ tử, cũng có thể gánh nửa bầu trời, xuất nhập triều đình, tham quan tu luyện đại đạo, vật cân quắc không thua đấng mày râu. Các ngươi, chính là cái này Liệu Nguyên ngôi sao lửa, có thể minh bạch. Lời vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức trầm thấp sợ hai thán phục cùng tiếng nghị luận chấn động vang lên. Nữ tử cũng có thể làm quan. Trời ạ, bệ hạ lại có như thế lòng dạ. Chiếm đoạt đại yến, cách tân nội chính, bây giờ ngay cả nữ tử làm quan đều muốn lấy được bệ hạ chi cách cục, quả thật phi phàm. Chắc không được muốn mời chào nhiều như vậy thì muội, nguyên lai là như vậy, thâm ý rất nhiều nữ tử trong mắt vi diệu cùng kinh ngạc dần dần biến thành giận mình. Tiếp theo dâng lên khó có thể tin kích động cùng ước mơ. Nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt, cũng từ lúc mới đầu cổ quái biến thành từ đáy lòng kính nể cùng sốt ruột. Nghe những cái kia nhỏ vụn ca ngợi nói nhỏ, dù là sớm thành thói quen bị toan hót, Triệu Hằng đáy lòng vẫn không khỏi nổi lên một tia thoải mái mừng thầm. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đem cái này 100 tên mới tới nữ tử cũng toàn bộ tắt cho văn nhân vô song. Dặn dò nàng thống nhất dạy bảo tu hành, cũng mở một chút chỗ ở an bài thỏa đằng sau. Triệu Hằng thân ảnh lóe lên, liền dẫn một mực an tĩnh đi theo bên người Tiết Bảo Nhi, đi tới đế cung chỗ sâu một gian thanh tĩnh lịch sự tao nhã trong phòng. Cửa phòng khẽ che, trong phòng u tĩnh. Bệ hạ, Tiết Bảo Nhi bung phóng cái đầu nhỏ, bên hai đỏ bừng, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, thanh âm nhỏ như mũi bản. Triệu Hằng nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, cười cười, đến gần hai bước, ngựa khí tự nhiên nói ra, "Bảo Nhi cô đường, thời điểm không còn sớm. Đến, chợ chúng tu hành đi." Không có gì bất ngờ xảy ra. Tân thủ lên đường Tiết Bảo Nhi rất nhanh đánh tới mời. Còn tốt Triệu Hằng đã sớm chuẩn bị, đan dược và nước trà bày ở một bên. Tiết Bảo Nhi không còn khí lực có thể là khát nước liền có thể tùy thời bổ sung, không có bên trên không bỏ qua. Tiết Bảo Nhi người đều tê. Vậy hạ không đem người, cũng không có xem nàng như người nhà. Chương 207, có thai, tứ tương cốt tùy chương 207, có thai, tứ tương cốt tùy chúc mừng ký chủ thành công để phối ngẫu thụ thai. Chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 50 vé đút chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 50000 chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng. Diêm phủ La Sát Chi 20000 chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thông minh cửu khiếu kim đan 10000 chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, tứ tương cốt tủy một thời gian không phụ người lưu tâm. Tại Triệu Hằng sung túc chuẩn bị xuống, trải qua một đêm cần mẫn khổ nhọc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên. Lúc này Tiết Bảo Nhi còn tại co lại. Triệu Hằng lòng bàn tay dán tại nàng chân nhắn thủy nhuận trên da thịt. Doa đến Tiết Bảo Nhi lắc một cái, không được, hỏng. Triệu Hằng ấm giọng an ủi, "Bảo Nhi cô nương, đừng sợ, chớm chỉ là cho ngươi một tia linh lực thôi." Nói xong, một đạo ẩn chứa vô hạn sinh cơ màu ngà sữa linh lực rót vào trong cơ thể của nàng. Tiết Bảo Nhi phảng phất cây khô gặp mùa xuân, cả người lại còn sống tới. Triệu Hằng buông tay ra, lấy ra một viên bảo thai đang đút nàng ăn, chớ cũng không phải người háo sắc, sao lại không để ý sống chết của ngươi làm loạn. Tiết Bảo Nhi, nàng cảm thụ được cơ hồ biến thành giường nước giường, lại nhìn mắt ăn sạch bình đan dược cùng xử lý vài ấm trà nước, không rên một tiếng. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, nói tiếp, "Bảo Nhi cô nương đi đầu nghỉ ngơi, chớ còn có chuyện muốn làm, sau đó liền phong ngươi làm quý phi." Tiết Bảo Nhi nghe vậy mừng rỡ, đa tạ bệ hạ ân điển, hết thảy đều là đáng giá. Tối thiểu, trực tiếp được phong quý phi không phải sao? Lại thêm bệ hạ như vậy quấn quýt si mê, Tiết Bảo Nhi cho là hoàng hậu vị trí cũng không phải không có khả năng nha. Triệu Hằng từ Quy Khư động thiên sau khi ra ngoài, đại khái kiểm tra một hồi lấy được mới ban thưởng. Tứ tương cốt tủy phân biệt tận chứa thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cốt tủy. Có thể nói, đây là bốn phần ban thưởng. Phục dụng bất luận một loại nào cốt tủy, liền có thể để một người bình thường trong nháy mắt lộ sắc thành tứ tướng thánh thể, khống chế tứ tướng chi lực. Như muốn đem hiệu quả tối đại hóa, tốt nhất cùng đạo tự thân độ phù hợp. Tỷ như con đường cùng kim thuộc tính tương quan, Bạch Hổ cốt tủy càng thêm phù hợp. Quá thảm rồi. Triệu Hằng trách trời thương dân buông tiếng thở dài. Tốt xấu là thần thú, bây giờ lại trở thành một bàn đồ ăn. Hắn xuất ra chứa tứ tương cốt tủy bình ngọc, nhẹ nhàng ngửi một cái, thật là thơm. Các loại xong xuôi chính sự, suy nghĩ thêm cho ai ăn đi. Triệu Hằng thu hồi bình ngọc, hướng phía Thái Hòa Điện đi đến. Thái Hòa Điện bên trên, Văn Võ đứng trang nghiêm, bầu không khí trang trọng. Triệu Hằng ngồi cao long ỷ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong điện của thần. Mở miệng nói, tiến địa quy thuận, thời gian không ngắn. Các nơi chính vụ dân sinh, dưới mắt còn bình ổn. Thủ phụ Liễu Như Hán dẫn đầu ra khỏi hàng. Thanh âm trầm ổn, bẩm bệ hạ, tiến địa các cấp quan lại đã từng bước thay đổi an trí, chính lệnh phổ biến không trở ngại, không thấy dung chuyển lớn. Hộ bộ thượng thư hạ cảnh hành theo sát phía sau, thuế má hộ tịch đã một lần nữa làm rõ, bách tính dần dần an, thương lộ phục thông, dân sinh nguyên khí ngay tại vững bước khôi phục. Ân. Triệu Hằng khẽ bước cảm. Cái này nằm trong dự đoán của hắn, có Tử Dương cung cùng Triệu Đỉnh song trọng trấn thủ. Một chút phản đối thế lực lật không nổi bọn nước gì. Lúc này, lễ bộ thượng thư Khổng Duy Lễ cầm trong tay ngọc hốt, nhanh chân ra ban, thanh âm vang dội, bệ hạ, lao thần có bản đấu. Tiến Triệu quy nhất, càn khôn hợp lại, đây là khoáng thế chi công, đủ lộ ra bệ hạ văn thao võ lược, cũng do ta đại ung hiển hách võ đức. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc khẩn thiết, nhưng đất mới sơ định, lòng người còn đợi ngưng tụ. Lao thần coi là, khi chọn một ngày tốt, tại Thái Miếu cử hành trọng thể tế điện, cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Cử động lần này, một có thể Khổng Duy Lễ trích dẫn kinh điển, thao thao bất tuyệt. Hạch tâm ý tứ liền một cái, lớn như vậy về vui, phải đi Thái Miếu cho các lão tổ tông bên trên trụ cao hương, hảo hảo báo cáo khoe khoang một chút. Bên cạnh Liễu Như Hán nghe được khoe miệng có chút co lại, trong lòng thầm than, cái này lão khổng tâm tư là tốt, đáng tiếc đường đi đi sai lệch đá thời khắc mấu chốt còn phải hắn đến. Nghĩ như vậy, hắn quả quyết ra khỏi hàng. Bệ hạ, lão thần coi là Khổng thượng thư lời nói tuy có để ý, nhưng tế điện chi yếu, thủ tại tế thiên, lấy chính công tích, cảm thấy an ủi thượng thường, mới là củng cố nền tảng lập quốc, biểu thị công khai chính thống chi mấu chốt sau đó. Liễu Như Hán phân tích cặn kẽ, tìm từ nghiêm cẩn địa luận thuật một phen. Trung tâm tư tưởng cũng rất rõ ràng, đại điện muốn làm, nhưng trọng điểm xác nhận tế cáo thiên địa, dùng cái này nền vững chắc thiên tử thống trị tính hợp pháp, ngồi vững thiên mệnh sở quy. Lần này, trong điện đám đại thần có khác nhau. Có người cảm thấy Khổng Duy Lễ nói đúng, nên trước cảm thấy an ủi tổ tông. Có người lại cho rằng Liễu Như Hán nhìn càng thêm xa, tế thiên hơi trọng yếu hơn. Còn có tiểu cơ linh quỷ, cho là cùng một chỗ xử lý tốt nhất. Trên long ỷ, Triệu Hằng nhìn xem dưới đáy cái này ngọa long phượng sổ trong lòng cũng là có chút im lặng. Thái Miếu tế bái tổ tông, hắn đều có thể tưởng tượng đại ung lịch đại tiên đế bách quan tài ép không được dáng vẻ. Liễu Như Hán chắc hẳn cũng là cân nhắc đến tình huống này, mới cơ linh phủ định tế tổ, cải thành tế thiên. Có thể cái này, càng không được a. Đây quả thực là đối với thiên đạo gián mặt mở lớn, nguy hiểm hệ số trực tiếp kéo căng. Khá lắm, một cái đề nghị đi tổ tông mộ phần nhảy đi cổ, một cái chủ trương đối với thiên đạo cưới mặt chuyển vận. Thật sự là một cái so một cái hội chơi. Triệu Hằng nghe phía dưới tranh luận, đầu ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đánh, cũng không lập tức tỏ thái độ. Một lát sau, gặp song phương đều có chút từ nghèo, bầu không khí hơi có vẻ bề bại, hắn mới ho nhẹ một tiếng. Cả triều văn võ lập tức tá pha hạ lư, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngự tọa, chờ đợi thánh tài. Khổng Ái Khanh lời nói, rất hợp chân tâm. Triệu Hằng đầu tiên khẳng định tế điện sự tất yếu. Khổng Duy Lễ mặt mo lập tức nổi lên hồng quang, cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần, đang muốn ra khỏi hàng tạ ơn. Bất quá Triệu Hằng chuyện hơi đổi, Liễu Các Lao nói như vậy, cũng thật có đạo lý. Liễu Như Hán nghe vậy, vuốt râu tay có chút dừng lại, mặt mo giãn ra, đang muốn ra khỏi hàng tạ ơn. Có thể Triệu Hằng lời kế tiếp, lại làm cho hai người, thậm chí cả triều văn võ đều ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Triệu Hằng thanh âm đột nhiên trở nên thâm trầm rộng lớn, như là thiên âm rủ xuống, nhưng chấm đăm chiêu chi tế, không phải bèn bèn cảm thấy an ủi Triệu thị tiên tổ, cũng không phải tế bái mênh mông thiên địa. Hắn chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy. Long bào màu đen không gió mà bay, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn bộ đại điện. Chấm muốn mượn này tế điện, tuyên cáo một kiện khác càng thêm khẩn yếu sự tình, ánh mắt của hắn như nước, đảo qua phía dưới mỗi một tờ gương mặt, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng, từ ngày này trở đi, triều ta không xưng vương triều, chính là Đại Ung hoàng triều. Hoàng triều. Hai chữ như là cửu thiên kinh lôi, ở trong điện ầm vang nổ vang, chấn động đến tất cả đại thần tâm thần chập chờn, trong nao ông tác hưởng. Vương triều cùng hoàng triều, vẹn vẹn kém một chữ, lại có cách biệt một trời. Triệu Hằng không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ triệt để hoàn hồn, tiếp tục nói, thanh âm càng phát ra cao, vì vậy phiên tế điện, không theo cựu lệ, không nhiễu tiên tổ nghỉ ngơi, cũng không khẩn cầu tiên đạo phù hộ. Chúng thần sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Không tế tổ, không tế tiên, vậy cái này tế điện tại sao đến đây? Chương 208, nhân hoàng ấn triệt để khôi phục, Đại Ung hoàng triều, lập. Chương 208, nhân hoàng ấn triệt để khôi phục, Đại Ung hoàng triều, lập. Triệu Hằng đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định, thanh âm truyền khắp đại điện, trầm một tế, là nhân đạo, là cái này huy hoàng nhân tộc, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng ý chí, là ước vạn con dân, biển tay chi đủ, gian khổ khi lập nghiệp phân đấu, không bái hư vô mở miệng chi thiên đạo, không đảo cao cao tại thượng chi thần kỳ. Chỉ kính nhân tộc ta tự thân, kính cái kia khai cương thác thổ chi dũng nghị, kính cái kia văn minh chuyển thừa chi không thôi, kính cái kia tinh hỏa liêu nguyên chi sáng chói. Hắn muội nói một câu, quanh thân liền ẩn ẩn có long ảnh xoay quanh, huyền hoàng chi khí bốc lên. Trong điện chúng thần, vô luận văn võ, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ đáy lòng dâng lên. Huyết mạch chỗ sâu cộng minh nào đó bị hung hăng xúc động, tự hào cùng sục sôi chi tình khó mà ức chế. Chấm, nhận nhân đạo khí vận, thống ngự vạn dân. Vì vậy tế, chính là nhân đạo chi tế. Triệu Hằng trong lời nói quyết tâm cùng cái kia hùng vĩ mưu đồ, giờ phút này hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Lễ bộ. Hắn nhìn về phía đã trợn mắt hốc mồm Khổng Duy Lễ. Thần thần tại. Khổng Duy Lễ bỗng nhiên bừng tỉnh, cuống quýt không người đáp. Lập tức lấy tay chu bị. Tế điển quy cách, theo cao nhất nghi chế. Triều cáo thiên hạ, chấm bảo khoảng tế điển này, thay đổi niên hiệu khải dân. Đại Ung Hoàng Triều, từ đó mà khởi đầu. Thần tuân chỉ. Khổng Duy Lễ thanh âm phát run, lại mang theo khó mà ức chế kích động. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình đang đứng tại một cái trước nay chưa có lịch sử tiết điểm bên trên. Công việc chu bị, tại Triệu Hằng ý chí thôi thúc giới, trước kia chỗ không có hiệu suất triển khai. Chiếu thư nhanh chóng truyền khắp Đại Ung cũ mới cương vực mỗi một hẻo lánh. Hoàng Triều tế nhân đạo khải dân những chữ này, tại ước vạn trong dân chúng khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Cuối cùng hóa thành đầu đường cuối ngõ nói chuyện say xưa để tải câu chuyện, cùng vô số song càng ngày càng sáng, sung mãn mong đợi con mắt. 10 ngày sau, ngày tốt đến. Thái miếu trước đó, quảng trường khoáng đạt, tinh kỳ che lấp mặt trời, nghi trượng sâm nghiêm. Văn võ ba quan, tôn thất quý tộc cùng các giới hiền đạt, thậm chí từ các nơi tỉ mỉ chọn lựa ra thuần phát bách tính đại biểu, đều là theo tự đứng trang nghiêm, một mảnh đen kịt. Trang trọng nghiêm túc bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, chỉ có gió xoáy kỳ phiên phần phật thanh âm. Triệu Hằng thân mang long trọng nhất 12 chương văn đế miện huyền phụ, đứng ở cẩm thạch xây thành trí cao trên tế đàn, dáng người thẳng tắp như núi lâm nguyên. Giờ lành đã đến, lễ quan kéo dài to rõ hát tụng, vạch phá yên tĩnh. Triệu Hằng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu 9 tầng mây ai. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại như hồng chuông đại lữ, rõ ràng vang vọng tại trên tế đàn bên dưới, truyền vào mỗi một vị tham dự hoặc xa bái bách tính trong hai. Chấm, Triệu Hằng, Đại Ung hoàng đế. Hôm nay tế điện, bất kính thương thiên, không tuân theo thần linh. Duy cáo tại ta mênh mông nhân tộc đời đời tiên hiển, duy cáo tại ta Đại Ung hoàng triều ước vạn lê thứ. Thiên đạo cao xa, nhân đạo trên bay. Chấm nguyện nhận vạn dân ý chí, tụ thương sinh chi lực, đúc ta Đại Ung bất hủ cơ nghiệp, mở vạn thế thái bình chi cục. Đám người nghe vậy, mọi loại cảm xúc xông lên đầu. Các triều đại đổi thay hoàng đế, đều tự xưng thiên tử, lại thiên dân chăn nuôi, tuyên dương quân quyền thần thụ. Nhưng trước mắt này vị hùng tài đại lược khải dân đế, lại đẩy ngã đây hết thảy. Duy chỉ có đem nhân tộc dơ lên cao cao. Tất cả mọi người không gì sánh được chăm chú nhìn về phía trên tế đàn tuổi trẻ hoàng đế. Triệu Hằng thâm thúy hai con ngươi quét mắt đám người, tâm niệm vừa động, một ấn một kiếm từ hắn thể nội bay ra, trôi nổi tại trên không tế đàn, chính là nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng kiếm. Hai tay của hắn kết ấn, dựa theo bí pháp, đem trước tạm tồn tại ở nhân hoàng ấn phía trên thiên địa nhân tam tài chi lực chậm rãi rút ra, chỉ gặp ba đạo màu sắc khác nhau, ẩn chứa không đồng đạo vận ánh sáng chạy xuôi mà ra, theo thứ tự trở về tại nhân hoàng kiếm phía trên cái kia ba viên đối ứng bảo thạch bên trong. Thiếu đi cái này miếng vá nhân hoàng ấn có chút rung động, lại khôi phục trước đó thoát hơi bộ dáng. Triệu Hằng sắc mặt trang trọng, hắn muốn mượn này tế điện, dẫn động nhân đạo chi lực, triệt để chữa trị nhân hoàng ấn. Điên cuồng vận chuyển nhân hoàng chấn vận đồ lục đem tự thân bành trướng mênh mông hoàng đạo long khí, không giữ lại chút nào rót vào lơ lửng nhân hoàng ấn bên trong. Ông, toàn bộ nhân hoàng ấn bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có kim quang lóe ánh. Quang mang ấm áp nặng nề, như là luồng thứ nhất tia nắng ban mai rọi khắp nơi đại địa. Cùng lúc đó, từ nơi sâu xa, dị tượng hiện hiện. Vô số rất nhỏ như ở trước mắt, lại chân thực tồn tại màu ngà sữa điểm sáng, từ Đại Ung cương vực mỗi một hẻo lánh lượn lờ dâng lên, đồng ruộng lau mồ hôi nông phu, chợ búa hối hả tiểu thương, học đường khổ đọc học sinh, biên quan phòng thủ binh lính. Những này là thuần túy nhất nguyện lực, là nhân đạo tín niệm tinh hỏa. Mênh mông như ngân hà cuốn ngược trắng sữa nguyện lực dòng lũ, vượt qua sơn hà cách trở, hướng về thái miếu, hướng về trên tế đàn nhân hoàng ấn tụ đến. Triệu Hằng tự thân long khí màu vàng, cùng cái này vô cùng vô tận nguyện lực trường hà tại trên không tế đàn sen lẫn xoay quanh, dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo thuần túy, ẩn chứa uy hoàng nhân đạo ý chí rực quang trụ màu vàng, ở vang rót vào nhân hoàng ấn. Ông, nhân hoàng ấn phảng phất thổi phồng giống như điên cuồng biển lớn. Bất quá mấy hơi thời gian, tựa như núi cao bao phủ toàn bộ thái miếu, phóng xuống một mảng lớn bóng ma đến. Tất cả tham gia tế điện người kính ý nhìn qua trên không đại ấn kia, bọn hắn cũng không cái gì sợ hãi bối rối, ngược lại không hiểu cảm giác được một cô an tâm. Đồng nhiên, nhân hoàng ấn dưới đáy khắc dấu 8 chữ lớn theo thứ tự sáng lên. Nhân đạo chí tôn, khí vận vĩnh xương. Ken két. Thanh thúy rất nhỏ tiếng vang từ ấn thân truyền ra. Chỉ gặp ấn tỷ phía trên, những cái kia nguyên bản tồn tại rất nhỏ vết dạng. Tại cái này dung hợp quốc vận long khí cùng ức vạn nhân đạo nguyện lực kim quang cọ rửa bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lấp đầy. Vâng, phản phất một loại nào đó càng sâu tầng quy tắc của mình. Đến lúc cuối cùng một vết nước triệt để trừ khử sát na. Hoàn chỉnh không tỷ vết nhân hoàng ấn ánh sáng nội liễm, tản mát ra ôn nhuận như ngọc, viên mãn tự tại nặng nề quang trạch. Một cố càng thêm bàng bạc thâm thúy, phản phất có thể gánh chịu sơn hạ sát tắc, ức vạn sinh linh khí vận khí tức mênh mông, lặng yên tràn ngập ra. Đến tận đây, nhân hoàng ấn triệt để chữa trị như lúc ban đầu. Hoàn chỉnh nhân hoàng ấn, nó uy năng viễn siêu di vãng. Nó có thể chủ động hội tụ cũng chứa đựng đại ung trong cương vực con dân tâm niệm thuộc vào chi khí vận, cũng liền mang ý nghĩa nhân đạo lĩnh vực sẽ tự mình từ từ khuất trương, thẳng đến hoàn toàn bao trùm đại ung cương vực. Những khí vận này độc lập với hệ thống khí vận ao bên ngoài, tương đương với là Triệu Hằng mở ra cái thứ hai có thể tái sinh khí vận ao. Cương đại hơn là, Triệu Hằng có thể bằng ấn này tiến hành sắp phong. Người được tuyển chọn, vô luận là có hay không thân có linh căn, đều có thể điều động nhân hoàng ấn bên trong chứa đựng đặc biệt số định mức khí vận để mà phụ trợ tu hành. Đương nhiên, hết thảy quyền hành quy về Triệu Hằng. Hắn có thể tùy thời đem nhân hoàng ấn bên trong khí vận rút nhập hệ thống, cũng có thể tinh tế khống chế mỗi vị thụ sắc phong người có khả năng điều động khí vận hạn mức. Triệu Hằng vẫy tay, ôn nhuận trọn vẹn nhân hoàng ấn chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Hắn rõ ràng cảm giác được, ấn này đã cùng dưới chân mảnh này bao la cương thổ, cùng trên vùng đất này sinh sôi không ngừng ức vạn con dân, chặt chẽ tương liên. Triệu Hằng quay người, mặt hướng dưới tế đàn vô số dương kích động kính sợ, lại bao hàm chờ đợi khuôn mặt. Cầm trong tay hoàn hảo nhân hoàng ấn cao cao nâng lên, ấn tỉ dưới ánh mặt trời, lưu truyền lên biểu tượng nhân đạo huy hoàng, hoàng triều vĩnh cố dạng rỡ kim quang. Kết thúc buổi lễ, đại ung hoàng triều lập. Như núi kêu biển gầm vạn tuế âm thanh, trong khoảnh khắc sông lên tận trời, thanh chấn trăm dặm, thật lâu không thôi. Chương 209, mới vào đại ung, liền không cần quỳ xuống. Chương 209, mới vào đại ung, liền không cần quỳ xuống. Hôm sau, tới gần trạm vào tối, một chiếc màu bạc trắng linh chu phá vỡ tầng mây, kéo lấy nhàn nhạt linh quang vượt đôi, trực tiếp hướng phía đại ung hoàng cung phương hướng hạ xuống. Linh chu bong thuyền, áo bào tím phần phật Sở Thiên khoát chắp tay đứng ở trước nhất. Nguyên Anh thất trọng tu vi, để hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự nhiên toát ra một cỗ làm lòng người gãy uy nghiêm khí độ. Bên cạnh là ba vị kết bạn với hắn nhiều năm lão hưu, Lý Viêm, Thanh Tùng đạo nhân, Huyền Thủy đạo người, phân biệt là Nguyên Anh ngũ trọng, tứ trọng, ngũ trọng. Lại sau này thì là khoanh tay cung kính đứng Sở Tiêu Xuyên, phía sau cùng là Sở gia thế hệ này xuất sắc nhất trúc cơ kỳ tử đệ, từng cái ánh mắt tỏa sáng, trên mặt viết đầy đối với sắp đến đại cơ duyên hưng phấn cùng chờ mong. Tiêu Xuyên, ngươi xác định là nơi đây? Mặt đỏ thân, tính tình như lửa Lý Viêm đánh giá phía dưới cái kia mặc dù nguy nga trang nghiêm, nhưng hiển nhiên cùng thượng cổ di tích không xứng đôi hoàng cung. Lông mày không khỏi nhăn lại. Trong tưởng tượng của hắn bí địa, làm sao cũng nên là mây mù lượn lờ thâm sơn hang cổ, có thể là không gian ba động dị thường bí cảnh cửa vào. Như thế nào là cái này phạm tục hoàng quyền trung tâm? Sở Thiên khoát lại bước râu cười một tiếng, lộ ra trí tuệ bước vàng, hiền đệ đường nội. Tiếu Xuyên trước đó không phải nói a? Di tích kia cửa vào cực kỳ bí ẩn, lại liên quan đến thượng cổ cấm chế, không thể tầm thường so sánh. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới cung quyết, ngựa khí chắc chắn, thường nói, nguy hiểm nhất chỗ chính là an toàn nhất chỗ. Nơi đây đã ra đời linh mạch, nghĩ đến chính là di tích đưa đến. Chắc hẳn ta tôn nhi này đã lặng lẽ không chế được nơi đây phạm tục đế vương, dọn sạch chướng ngại, chỉ đợi chúng ta đến đây hội hợp. Lý Viêm nghe vậy giật mình, tán thưởng nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Tiêu Xuyên, thì ra là thế. Sở Tiểu Hưu tâm tư kỳ não, làm việc chu toàn, hậu sinh khả úy a. Sở Tiêu Xuyên khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, túi đầu xuống, tổ ra ra anh minh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi xuống đi. Sở Thiên khoát hài lòng gật đầu, điều khiển linh chu chậm rãi đáp xuống trước hoàng cung rộng lớn trước điện trên quảng trường. Đám người vừa bên dưới linh chu, liền gặp một bóng người từ nơi không xa trong cửa điện không nhanh không chậm dạo bước mà ra, hướng bên này đi tới. Màu đen thường phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng. Tất cả mọi người thần niệm trong nháy mắt đảo qua, lập tức cảm thấy nhất định, không có gì tu vi. Xem ra người này chính là bị khống chế lại bản địa phạm tục hoàng đế. Quả nhiên hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sở Tiêu Xuyên thấy thế, hít sâu một hơi. Tại nhà mình tổ gia gia cùng các vị tiền bối bình tĩnh ánh mắt tán dương nhìn soi mói, chậm rãi tiến lên. Sau đó, tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị trong ánh nhìn chăm chú, hắn mặt hướng cái kia đi tới tuổi trẻ hoàng đế, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống lại. Thanh âm vang dội rõ ràng, quanh quẩn tại yên tĩnh trên quảng trường, thần Sở Tiêu Xuyên, khấu kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám người, trong chốc lát, quảng trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, gió giống như đều ngừng. Sở Thiên khoát trên mặt cái kia trí tuệ vững vàng cười nhạt triệt để cứng đờ. Cứng đờ quay đầu, khó có thể tin chừng mắt về phía trên mặt đất quỳ đến trực tiếp, tư thế tiêu chuẩn không gì sánh được nhà mình chó ngoan. Nhìn giống bụng trộm luyện tập qua rất nhiều lần. Đã nói xong không chế đâu. Sở Tiêu Xuyên lại giống như chưa tỉnh. Ngẩng đầu, nhìn về phía đã đi tới gần Triệu Hằng, trên mặt chất lên tranh công giống như dáng tươi cười, bệ hạ, thần may mắn không làm được mệnh. Đã đem tổ gia gia Sở Thiên khoát, cực kỳ hảo hữu chí giao Lý Viêm chân nhân, Thanh Tùng đạo nhân, Huyền Thủy chân nhân, cũng trong tộc 8 vị ưu dị tử đệ, toàn bộ xin mời tới. Xin mời tới. Ba chữ này, giờ phút này như là ba thanh vạn quân trọng truy, hung hăng nện ở Sở Thiên quát, Lý Viêm các loại 4 vị nguyên anh chân quân trên ngực. Bọn hắn không phải đến thăm dò thượng cổ di tích, tìm kiếm lịch thiên truyền thừa sao? Không phải đến thu hoạch cơ duyên, lớn mạnh bản thân sao? Cái này mời tới là có ý gì? Phối hợp tiêu chuẩn này đến không có khả năng lại tiêu chuẩn quy lệ đại lễ. Một cái hoang đường tuyệt luân, để cho người ta tê cả da đầu, lương phát lạnh phỏng đoán, không bị khống chế chui lên trong lòng mọi người. Bọn hắn giống như không phải nhà thám hiểm, bọn hắn là bị xem như heo con cho nhà mình hậu bối tự tay đóng gói tốt, đưa hàng tới cửa. Sở, cười, xuyên. Sở Thiên khoát từ trong hàm răng, từng chữ gạt ra cái tên này. Mặt mo đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo phát xanh. Quanh thân cái kia nguyên anh thất trọng khủng bố linh áp rốt cuộc khống chế không nổi, ầm vang tản ra. Ép tới sau lưng những cái kia trúc cơ tử đệ hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh. Cho lão phu một cái hoàn mỹ giải thích. Mặt đỏ Lý Viêm tính tình nhất bạo, giờ phút này cũng triệt để kịp phản ứng, giận quá thành cười, tốt. Hảo tiểu tử, tính toán đến chúng ta mấy cái lao ra hỏa trên đầu. Thật coi nguyên anh chân quân là bùn nặn bồ tát, không có châm lửa khí phải không? Quanh người hắn hỏa linh chi khí đằng dấy lên, không khí trong nháy mắt trở nên nóng rực và mèo. nhưng ánh mắt lại gắt gao khóa chặt vẻ mặt bình tĩnh Triệu Hằng, lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Triệu Hằng dương mắt, ánh mắt bình thản đảo qua trước mắt bọn này thần sắc khác nhau khách nhân, nhất là cái kia bốn vị linh khí bừng bừng phân chấn, tức giận trùng thiên nguyên anh chân quân. Khá lắm, phát tài a. Triệu Hằng nhẹ nhàng nâng tay nâng đỡ một chút Sở Tiếu Xuyên, Sở Ái Khanh, đứng lên đi. Hắn ngữ khí ôn hòa, lập tức nhìn về phía Sở Thiên Khoát bọn người, thậm chí mang theo điểm quan tâm, chư vị ở xa tới là khách, mới vào đại ung, liền không cần quỳ xuống. Đám người, không cần quỳ, ta cảm ơn ngươi a. Một cỗ bị lửa gạt khinh thị tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu. Nói bậy nói bạn. Sở Thiên Khoát râu tóc đều dựng, lạnh lùng trách mắng, nguyên anh uy áp như núi lớn hướng phía Triệu Hằng nghiền ép mà đi, giả thân giả quỷ hạ người, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Viêm ba người, sắc ý nghiêm nghị, các vị đạo hữu, liên thủ cầm xuống kẻ này. Lại bàn về mặt khác. Lý Viêm, Thanh Tùng, Huyền Thủy ba người trịnh trọng gật đầu. Đối phương nếu thiết hạ cục này, tất có cậy vào, tuyệt đối không thể khinh địch. Bốn người khí tức trong nháy mắt nối thành một mảnh, uy tắc chi lực gần ẩn có minh. Nguyên anh thất trọng Sở Thiên Khoát càng là làm tuyệt đối hệ tâm. Sở Tiếu Xuyên thấy thế, gấp đến độ giơ chân, hô to, tổ ra ra. Lý tiền bối, chư vị, không cần thiết động thủ. Bệ hạ thần thông quảng đại, không phải chúng ta có thể địch. Hiệu trung bệ hạ mới thật sự là thông thiên đại đạo, so cái kia hư vô mở mịt di tích mạnh hơn vạn lần a. Hắn không hô di tích còn tốt, một hô hai chữ này, quả thực là hướng Sở Thiên Khoát trên vết thương máu chảy rầm rề lại gắn một nắm muối, còn hung hăng méo một cái. Nghiêm xúc, im ngay. Sở Thiên Khoát rốt cuộc kìm nén không được, trong cơn giận dữ, nguyên anh thất trọng tu vi toàn lực bộc phát, chập ngón tay như kiếm, một đạo phảng phất có thể cắt ra không gian màu tím sậm kinh thiên kiếm mang, xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét, thẳng đến Triệu Hằng mặt. Một kiếm này, nén giận mà phát, không giữ lại chút nào. Lý Viêm ba người cũng đồng thời xuất thủ, không lưu tình chút nào. Liệt diễm hóa thành gào thét hỏa long, thanh quang ngưng tụ thành che trời lưới mây, huyền hắc hàn khí ngưng là băng phong xiển xích. Nhiều loại khác biệt quy tắc chi lực xen lẫn thành một tấm tính hủy diệt lưới lớn, phối hợp với luồng kiếm khí màu tím kia, hướng phía Triệu Hằng bao phủ xuống, phong kín tất cả né tránh không gian. Chương 210, thế giới lớn như vậy, chấm muốn đi xem. Chương 210, thế giới lớn như vậy, chấm muốn đi xem. Đối mặt bốn vị nguyên anh chân quân nén giận hấp kích, Triệu Hằng lại chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, sắc lệnh tán, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi pháp thuật đối hoành, chỉ có mấy chữ chân ngôn, nương theo lấy một cỗ khó nói nên lời uy hoàng bí lực, lặng yên tràn ngập. Cái kia đủ để tiêu diệt đỉnh núi kiếm khí màu tím, gào thét giữ tợn hỏa long, che khuất bầu trời thành đằng lưới lớn, băng phong vạn vật huyền hắc xiển xích. Tại chạm đến Triệu Hằng quanh thân ba thước chi địa trong mấy mắt, như là dưới mặt trời chói chang băng tuyết, thủy triều trước xa bảo, vô thanh vô tức, tiêu tán. Cái này, không có khả năng. Sở Thiên Khoát trong mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, cả người như bị sét đánh, cứng tại nguyên địa. Hắn một kích toàn lực, thậm chí ngay cả làm cho đối phương góc áo phiêu động một chút đều làm không được, thậm chí bị đối phương thuận miệng một lời liền tản. Lý Viêm ba người càng là sợ đến hồn phi phách tán, liên thủ một kích, đã chìm đáy biển. Đối phương hời hợt kia tư thái, cái kia sâu không lường được thủ đoạn. Chẳng lẽ, người này đã hóa thần? Nguyên anh chi cảnh, cố nhân siêu phàm. Triệu Hằng rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm như đại đạo luân âm, rõ ràng vang ở mỗi người thần hồn chỗ sâu nhất. Nhưng, ở đây đại ung cương thổ, chấm tức quý củ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào toàn thân cứng ngắc, trong mắt tràn ngập chấn kinh mở miệng Sở Thiên Khoát bọn người trên thân. Ngữ khí bình thản nhưng không để cự tuyệt, hiện tại, chư vị có thể nguyện ổn định lại tâm thần, phát hạ nhân đạo lời thể, hiệu trung đại ung, hiệu trung với chấm. Hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy vị một lát trước còn khí thế hùng hổ, phản phất có thể di sơn đảo hải nguyên anh chân quân. Giờ phút này như là bị bóp lấy cổ nhấc lên quan vị, sắc mặt biến huyễn không chừng, thanh hồng đan sen. Sở ra những kia tuổi trẻ tử đệ càng là sớm đã dọa sợ, núp ở phía sau run lẩy bẩy, thế giới quằn nát một chỗ. Trong lòng bọn họ như là thần linh giống như cương đại, treo chống gia tộc sừng sững không ngã các lao tổ cứ như vậy bị một câu cho dây. Sở Tiếu Xuyên lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn biết, chính mình đợt này mặc dù đem tổ gia ra gài bẫy thổ huyết, nhưng mạng nhỏ cùng tiền đồ cuối cùng đều bảo vệ. Thậm chí khả năng bởi vì dẫn tiến có công mà càng thụ bệ hạ ưu ái. Hắn bụng trộm cho nhà mình sắc mặt xám xịt tổ gia ra đưa cái ánh mắt, nhận đi, tổ gia ra, thật đánh không lại, vị này là thật chân lớn. Sở Thiên Khoát tiếp xúc đến Tôn Nhi ánh mắt kia, da mặt run rẩy dữ dội, lồng ngực chập trùng, hận không thể tại chỗ đem cái này địch tôn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Có thể cảm thụ được cái kia như cũ bao phủ quanh thân, nặng nề để cho mình nguyên anh đều cảm thấy run rẩy hít thở không thông hoàng đạo uy áp. Đầy ngập phẫn nộ, biệt quất, không cam lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng dài rằng giật nặng nề thở dài. Sống lưng cũng theo cái này âm thanh thở dài, không thể làm gì khác hơn cong xuống dưới. Lý Viêm bờ môi run rẩy, còn muốn giáng chống đỡ nói chút gì. Có thể cảm giác cấp độ kia nghiền ép lực lượng, cuối cùng không dám lại phun ra nửa cái có khí phách chữ. Hắn phát hiện chính mình là bùn nặng. Thanh Tùng đạo nhân cùng Huyền Thủy đạo người liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vô tận đắng chắc cùng hối hận. Lao sở ngươi cái hố hàng, không có việc gì thăm dò cái quỷ gì tích a. Lần này tốt, đem chính mình liên quan lão huynh đệ toàn góp đi vào. Lao phu Sở Thiên Khoát thanh âm khô khốc khàn khàn, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Sở Thiên Khoát nguyện hiệu trung bệ hạ, hiệu trung đại ung hoàng triều. Hắn chậm rãi quỳ gối, hướng phía Triệu Hằng quỳ xuống. Động tác này lạ lẫm mà khuất đủ, không chi kỷ có bao nhiêu năm chưa từng có. Có hắn dẫn đầu, Lý Viêm ba người mặc dù trong lòng vạn mã bôn đẳng, cũng chỉ có thể mặt đen lên, lần lượt quỳ theo bên dưới, từ trong hàm răng gạt ra không lưu loát hiệu trung ngữ điệu. Triệu Hằng trên mặt lúc này mới lộ ra gió xuân ôn hòa giống như dáng tươi cười, đưa tay hư đỡ, chư vị ái khanh bình thân. Sau đó chính là người một nhà. Nếu là người một nhà, liền cần đồng tâm đồng đức. Xin mời chư vị tân tân ái khanh, lập tức phát hạ nhân đạo lời thề, để bày tỏ thành tâm. Đám người, vội vã như vậy sao? Ngay cả miệng thở công phu cũng không cho. Đợi tất cả mọi người tại cái kia kỳ dị mà lực ước thúc cực mạnh nhân đạo quy tắc chứng kiến bên dưới. Phát xong là kiến thiết Mỹ hảo đại ung phấn đấu trung thân lời thề sau, Triệu Hằng nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. Hắn lấy ra ngọc phù truyền tin, nói đơn giản vài câu. Một lát sau, một đạo độn quang vội vã từ Tử Dương cung phương hướng mà đến, rơi vào trên quảng trường, chính là Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không vừa đứng vững, một chút liền thấy được bốn vị khí tức bằng bạc, sắc mặt lại một cái so một cái khó coi Nguyên Anh chân quân, trong lòng lập tức giật mình. Mấy người kia có một cái hắn còn đã qua, lại liếc thấy bên cạnh một mặt cười ngượng ngùng, liều mạng nháy mắt Sở Thiếu Xuyên. Hắn trong nháy mắt đã hiểu, tiểu tử này thật là một cái ngoan nhân a. Một lần dẫn tới bốn vị Nguyên Anh chân quân, vi thần Bách Lý Trường Không tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Triệu Hằng khoát khoát tay, trực tiếp phân phó, Bách Lý Ái Khanh, từ đó đằng sau, ngươi liền không cần như gió trưởng lão như vậy, tự mình ra ngoài bốn ba, tìm kiếm lương tài mỹ ngọc. Bách Lý Trường Không nghe vậy vui mừng, việc này không cần chính mình đi làm. Lão Thiên, không, bệ hạ mở mắt ta. Hắn liền vội vàng có người, thần tuân chỉ. Triệu Hằng câu nói tiếp theo, lại làm cho trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt cứng đờ. Về sau, Ái Khanh chức trách, chuyển thành tiếp thu, an trí tất cả chủ động hoặc bị động đến đây đầu nhập vào ta đại ung các phương tu sĩ liền có thể. Tỷ như, trước đó vài ngày những tán tu kia, lại tỷ như, hôm nay mấy vị này mới đồng liêu cực kỳ ra quyến tử đệ. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đúng rồi, chớp nhớ kỹ Vân Đan Sinh Vân Ái Khanh để cập qua. Hắn có mấy vị hảo hữu trí giao gần đây khả năng tới chơi. Ái Khanh cần phải lưu ý, thích đang tiếp đãi, muốn để bọn hắn cảm nhận được xem như ở nhà, nhà ấm áp, hiểu chưa? Bách Lý Trường Không nghe được tê cả da đầu, khỏe miệng hơi rút. Việc này nghe làm sao so khắp thế giới chạy trước nhận người còn phiền phức. Sở Thiên Quát, Lý Viêm bọn người nghe vậy, khỏe miệng cũng là tề tề co lại. Nguyên lai, bọn hắn còn không phải nhóm đầu tiên kẻ may mắn. Triệu Hằng lo lắng nhìn về phía một mặt sinh không thể luyến Bách Lý Trường Không, Bách Lý Ái Khanh, có gì dị nghị không? Bách Lý Trường Không một cái giật mình, vội vàng túi đầu, không có không có. Thân ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ bệ hạ nhờ vả. Ân, như vậy thuận tiện. Triệu Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua cũ mới thân tử, lời nói thâm thiế, chớ có lẽ sẽ rời đi một thời gian. Chớ không có ở đây trong khoảng thời gian này, chư vị ái khanh muốn lẫn nhau yêu mến, chân thành đoàn kết. Cộng đồng đem ta đại ung kiến thiết đến càng thêm cường đại phồn vinh, biết không? Bách Lý Trường Không sững sờ, vô ý thức hỏi, bệ hạ muốn rời khỏi, không biết muốn hướng nơi nào. Triệu Hằng chắp tay nhìn về phía chân trời lưu vân, màu đen áo bào tại trong gió đêm nhẹ nhàng phất động. Ngữ khí thản nhiên, mang theo một tia làm cho người nhìn không thấu ý vị, thế giới lớn như vậy, chớ muốn đi xem. Đáng người, trong lòng bọn họ chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Vậy hạ đi xem một chút, chắc hẳn cũng sẽ mời chào rất nhiều nhân tài đi. Vậy bọn hắn chẳng phải là thành nguyên lão? Chương 211, hoàng hậu vị trí hoa rơi vào nhà nào? Chương 211, hoàng hậu vị trí hoa rơi vào nhà nào? Hai ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì. Trong thời gian này, Triệu Hằng thua chiêng gõ chống an bài rất nhiều công việc, là sắp đến du lịch làm lấy chu toàn chuẩn bị. Hàng đầu chính là tài nguyên. Hắn thân phó quy khư đầu tiên, đem bên trong các loại linh thảo dược liệu thu hoạch được trường bảy thành. Toàn bộ vận đến Tử Dương cung cất giữ đứng lên, giao cho Bách Lý Trường Không luyện chế các loại đan dược. Bây giờ đại ung giới trướng, Nguyên Anh chân quân trừ Triệu Hằng bên ngoài, còn có 7 vị. Đám người này luyện chế lên bồi nguyên đan, ngưng khí tán loại này cơ sở đan dược đến. Tốc độ kia có thể xưng khủng bố, đơn giản giống dây chuyển sản xuất làm việc. Càng đừng đề cập còn có Vân Đan sinh bực này khả năng đặc biệt đan đạo tu sĩ từ bên cạnh hỗ trợ. Ngắn ngủi 2 ngày, đại ung tất cả trong khố phòng bình bình lọ lọ, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chồng chất đứng lên. Những đan dược này cuối cùng sẽ thông qua công văn điện các loại con đường, lưu truyền đến những cái kia tân tấn bước vào tiên độ thần dân trong tay, hóa thành thật sự tu vi. Luyện khí phương diện cũng không có nhàn rỗi. Công bộ đã chính thức thúc đẩy, đại lượng sinh sản chế thức xích huyết đao cùng huyền tiêu như giáp. Thậm chí từ Tử Dương cung bên trong lay ra một chút cơ sở pháp khí bản vẽ cùng phụ lục chế pháp. Bây giờ cũng tại nếm thử dung hợp sinh sản. Nhân tài phương diện, mới đầu sát thực giật gấu ba bay. Dù sao đại ung hấp thu đại yến cương vực, so trước đó lớn hơn nhiều. Bất quá, thỉnh thoảng liền có chút tán tu, chủ động tự nguyện di dân tới. Sở ra, Lý Viêm các loại tu sĩ, cũng tại riêng phần mình giao thiệp trong vòng ra sức gào to. Ý đồ để mọi người cùng nhau đến đại ung đoàn viên ăn Tết. Ngoại giới, nội các, Triệu Hằng đơn giản nghe gần đây chính vụ báo cáo, lại hơi chút chỉ thị sau. Thủ phụ Liễu Như Hán đông nhiên cầm trong tay ngọc hốt, ra khỏi hàng tấu nói bệ hạ, nay ta đại ung đã tấn thăng hoàng triều, thống ngự tứ phương, uy ra Hải Nội. Nhưng trung cung vị trí không nên lâu treo. Hán ngữ khí khẩn thiết, trích dẫn kinh điển, quốc đã có quân, cũng lúc có sau. Đây là lễ pháp cương thường thuộc bảo, càng là yên ổn dân tâm, vững chắc nền tảng lập quốc chi yếu. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ sớm định hoàng hậu nhân tuyển, lấy ở giữa đỉnh, dẹp an thiên hạ. Mấy vị nội các trọng thần nghe vậy, nhao nhao gật đầu tán thành. Hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, sớm ngày xác lập, có lợi cho minh sắc tôn ti, ổn định hậu cung. Cũng có thể tuyệt rất nhiều suy đoán không cần thiết cùng âm thầm phân cao thấp. Triệu Hằng thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Nói thật, hắn nguyên bản không có ý định nhanh như vậy lập hậu. Nhưng liệu như hắn bọn người lời nói, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Hoàng hậu vị trí một mực trống không, thời gian lâu dài, khó đảm bảo sẽ không có người sinh ra không nên có tâm tư. Có thể là gia tộc ở sau lưng trợ giúp, có thể là phi tần ở giữa tranh giành tình nhân, náo ra chút không thể diện sự tình, đồ hao tổn tâm lực, phản sinh nội loạn. Bây giờ mặc dù hắn để hậu cung cuốn lại, nhưng dù sao không phải kế lâu dài. Chúng khanh lời nói, chấm đã sáng tỏ. Triệu Hằng chậm rãi mở miệng, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, trung cung vị trí, hoàn toàn chính xác cần phải có người chấp trưởng, đã định cản côn, lấy minh lễ nghi. Chúng thần nghe vậy, trong lòng rung lòng, coi là bệ hạ liền muốn làm trận chỉ định một vị nào đó nương nương. Là sinh hạ hoàng tử Chiêu Dương công chúa. Không, bệ hạ hẳn là sẽ không chiêu cáo thiên hạ. Đoán chừng là vị kia Long Phượng thai Triệu Quý phi. Về phần vị kia tiên tư mở mịt người nổi tiếng tiên tử, cũng có khả năng. Trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán. Nhưng mà, Triệu Hằng lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một chút buồn rầu, chấm đối với chư vị ái phi đều là đối xử như nhau, trong lòng bàn tay này mu bàn tay đều là thịt, thực sự khó mà lựa chọn, không biết nên tuyển ai mới tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới chúng thần. Ngữ khí mang tới điểm hỏi ý, các vị ái khanh trải qua thế sự, có thể có nhân tuyển thích hợp tiến cử. Lời này vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt an tĩnh. Mấy vị nội các đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngậm chặt miệng. Tiến lập hoàng hậu. Đây chính là thiên đại liên quan. Nói xong chưa chắc có công, nói kém rất có thể rước họa vào thân, thậm chí bị bệ hạ nghi kỵ. Bực này vung nước đục, ai lội ai ngốc. Thấy mọi người giả câm vờ biết, Triệu Hằng tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không ép bách. Hắn chuyện lại chuyện, khoe miệng bỗng nhiên nhấc lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nếu chúng khanh tạm thời chưa có nhân tuyển thích hợp vậy cái này hoàng hậu như thế nào định, do ai định, chớ cũng có cái tư tưởng mới. Tư tưởng mới. Chúng hạ thần ý thức bình hay. Chỉ nghe Triệu Hằng tiếp tục nói, ngữ tốc không nhanh không chậm, chớ coi là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, không chỉ có muốn hợp chấm tâm ý, càng cần có thể làm cho hậu cùng đám người thực tình tin phục. Bản thân đức hạnh, quản sự chi năng, cùng thế hệ nhân vọng, thiếu một thứ cũng không được. Hắn dừng một chút, ném ra thạch phá thiên kinh hại hạch tâm, cho nên, chấm quyết định, cái này hoàng hậu vị trí, không khỏi chấm một người càng cương độc đoán. Cái kia do Liễu Như hắn vô ý thức truy vấn nửa câu. Do hậu cung chư phi, cộng đồng tuyển cử. Triệu Hằng rõ ràng nói ra. Tuyển cử. Liễu Như hắn kém chút cho là mình mắt mở, lỗ tai nghe nhầm. Còn lại đại thần cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy mở mịt cùng quái dị. Tuyển cử. Cái này từ dùng tại quyết định hoàng hậu nhân tuyển bên trên, làm sao nghe làm sao khó chịu. Không sai. Triệu Hằng phảng phất không thấy được trên mặt mọi người đặc sắc biểu lộ. Phối hợp giải thích cặn kẽ đứng lên, cụ thể điều lệ, chấm đã nghĩ kỹ. Hậu cung hiện hữu phi tần, nhân thủ một tấm phiếu bầu. Phiếu bầu. Đám đại thần cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, ông tắc hưởng. Sau 3 tháng, cử hành lần thứ nhất hoàng hậu đại tuyển. Triệu Hằng nói đến chứng trạc đàng hoàng, đến lúc đó, chư phi có thể đề cử người khác, cũng có thể tự đề cử mình, cần công khai trần thuật nó tranh cử cương linh nhân, nói đúng là rõ ràng, như được tuyển hoàng hậu, đem như thế nào quản lý hậu cung, phụ tá chấm quản lý thiên hạ. Cuối cùng do tất cả phi tần tiến hành bỏ phiếu kín, đến phiếu cao nhất lại vượt qua một nửa người, được tuyển hoàng hậu. Nhiệm kỳ thôi, định là 4 năm. Nhiệm kỳ. 4 năm. Tất cả mọi người bị tao thao tác này khiếp sợ không ngậm miệng được. Các vị đại thần trên mặt cơ bắp khống chế không nổi có chút run rẩy. Tuyển hoàng hậu liền đủ không hợp thói thường, còn mang nhiệm kỳ. 4 năm một đuổi. Triệu Hằng nhìn xem đám người sắp sụp đổ biểu lộ. Bị cười bổ sung, 4 năm đảm nhiệm đầy, tự động từ nhiệm. Đến lúc đó lại cử hành một vòng mới tuyển cử, có thể ngay cả tuyển liên nhiệm. Hán thoáng thu liễm dáng tươi cười. Ngữ khí mang tới mấy phần thâm ý, như vậy đã có thể tuyển bạt ra chân chính tài đức bài toàn, chúng vọng sở quy người thống lĩnh hậu cung, lại tránh được miễn bởi vì vị trí cố định mà sinh sôi lời biếng, hoặc là tranh đoạt cái này duy nhất hậu vị, dẫn đến tỉ mỗi huyết tưởng, gà nhà bôi mặt đá nhau, làm ra chút người thần đau đớn, kẻ thù sung sướng chuyện hồ đồ đến. Động thái cân bằng, cạnh tranh tốt mới là lâu dài chi đạo. Triệu Hằng nói xong, trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nội các đám đại thần cứng tại nguyên địa, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đây quả thực là khai thiên tích địa đến nay chưa từng nghe thấy chi kỳ chính. Liệu như hán dâu ria run rẩy đường này, không lưu loát vô cùng hỏi, bệ hạ cử động lần này, sợ cùng lịch đại lễ pháp quy chế pháp luật khác lạ à? Hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, há cùng cho đùa, làm sao có thể như trợ đũa để cử phương chính, thương lão bình thường. Nhà ai quốc mẫu là 4 năm một đổi đó à? Liêu ái khanh lời ấy sai rồi. Triệu Hằng khoát khoát tay, đánh gây hắn. Ngữ khí không thể nghi ngờ, chớ cử động lần này, chính là vì bài trừ cổ xưa lễ pháp khả năng mang tới sơ cứng cùng tự hao tổn. Hắn đứng dậy, thanh âm dần dần chìm, hoàng hậu vị trí không phải một nhà một họ chi tài sản riêng, chính là hoàng triều nội đình chi công khí. Chấp trưởng công khí người, tự nhiên do có khả năng nhất dùng tốt khí này người làm nhiệm. Hậu cung chư phi sớm chiều ở chung, ai hiền ai huệ, ai có đảm đường, ai được lòng người, các nàng lẫn nhau rõ ràng nhất. Do các nàng tới chọn, há không so chấm một người cảm nhận, hoặc chỉ bằng vào gia thế xuất thân, càng thêm công bằng thỏa đáng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới từng tấm tràn ngập chấn kinh mờ mịt, không thể nào hiểu được mặt. Mỉm cười, làm ra quyết định cuối cùng, pháp này đã có thể tránh khỏi vô vị phân tranh, bảo trì hậu cung sức sống, lại có thể chân chính tuyển bạt thiên năng. Chân ý đã quyết, lễ bộ lập tức này định ra kỹ càng điều lệ, chiêu cáo trong ngoài. Hắn dừng một chút, giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, đối ngoại liền nói là nội các thể nghiệm và quan sát thánh tâm, nghĩ sâu tính kỹ sau nói lên thượng sách. Chân mới đầu mặc dù cảm giác mới lạ, cũng không mười phần đồng ý, nhưng không chịu nổi chư vị ái khanh lấy giang sơn xã tắc làm trọng, liên tục khuyên can. Thậm chí cục lấy cái chết can gián, chân cảm giác no trung thầm, lúc này mới cố mà làm, chuẩn tấu thi hành. Đám người. Chương 212, trước nay chưa có biện pháp chương 212, trước nay chưa có biện pháp chư vị nội các đại thần đống nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Triệu Hằng, con mắt chừng đến so đồng linh còn lớn hơn. Ai lấy cái chết can gián? Chúng ta căn bản không có đồng ý a. Ngay cả lời đều không có dám nhiều lời được không? Bọn hắn trong đầu ông tác hưởng, vô số tổ chế lễ pháp, thánh nhân dạy bảo quay cuồng lao nhanh. Nhưng cố bị bệ hạ lần này thân mật an bài chắn đến á khẩu không trả lời được, một câu hoàn chỉnh phản bác đều nói không ra. Liễu Như Hán hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ánh mắt cấp tốc tại mấy vị đồng liêu trên mặt đảo qua. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghiêng người, hướng phía bên cạnh thứ phụ Lý Đồng Sơn, lộ ra một cái hỗn hợp có tán thưởng cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, thanh âm không lớn lại đầy đủ rõ ràng, bệ hạ thánh minh. Lý đại nhân chỗ sách này hoàng hậu tuyển cử chi pháp suy nghĩ chu toàn, suy nghĩ khác người, thật là xưa nay chưa từng có, nghĩ mà sợ cũng khó có người đến a. Lao thần phục sát đất. Lý Đồng Sơn, cả người hắn trong nháy mắt cứng đờ, mờ mịt nhìn về phía Liễu Như Hãn. Còn lại mấy vị nội các đại thần phảng phất trong nháy mắt đã thông hai mạch nhâm đốc. Ánh mắt sáng lên, nhao nhao mở miệng, ngữ khí chân thành tha thiết, là cực kỳ cực. Lý Lao suy nghĩ sâu xa lo xa, vì ta đại ung nội đỉnh trưởng trị cửu an, có thể nói dốc hết tâm huyết. Nghĩ không ra Lý đại nhân không chỉ có tinh thông chính vụ, nơi này các loại ách, sáng tạo cái mới tiến hành, cũng có như thế kinh tài tuyệt diễm chi tưởng tượng. Lý huynh đại tài, quả thật chúng ta mẫu mực. Lý Đồng Sơn nghe câu này câu ca ngợi, da mặt hung hăng co rúm, tay chỉ bọn này trong nháy mắt đạt thành ăn ý, vước nổi thành thạo không gì sánh được đồng liêu, bờ môi run rẩy, ngươi các ngươi người không thể, chí ít không nên a. Trước mặt bệ hạ, làm sao dám như vậy đổi trắng thay đen? Còn có vương pháp hay không? Lý Đồng Sơn nhìn xem bệ hạ cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, lại nhìn một cái chung quanh đồng liêu cái kia đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết ánh mắt kiên định, một hơi ngăn ở ngực, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Đến, vương pháp cũng đồng ý. Vùng này cực đại không hát qua, xem ra là rắn rắn chắc chắc, giam ở hắn Lý Đồng Sơn trên đầu. Uy khư động tiên. Triệu Hằng ngồi ngay ngắn thượng tủ, phía dưới một đám phi tần tề tụ. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trong điện mỗi một tờ hoặc kiều mị, hoặc thanh lệ, hoặc anh khí khuôn mặt, thần sắc nghiêm nghị. Trừ sắp sinh nở giang ánh nguyệt, những người khác tất cả đều trình diện. Hôm nay triệu tập các vị ái phi là có kiện liên quan đến nền tảng lập quốc, cũng liên quan đến mỗi người các ngươi đại sự muốn tuyên bố. Việc này liên quan đến hoàng hậu vị trí. Thoại âm rơi xuống, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chật, trong không khí phảng phất tràn ra từng vòng vô hình gợn sóng. Chúng nữ ánh mắt khác nhau, tâm tư chớp mắt bắt chuyện. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ đại ung thực lực quốc gia nhập lòng, phát triển không ngừng. Hoàng hậu vị trí so với trước kia có thể càng thêm có phân lượng. Triệu Diệu Ninh vô ý thức đứng thẳng lưng sống lưng, tiểu xảo cái cằm có chút giơ lên, trong mắt hiện lên một tia chắc chắn cùng chờ mong. Hoàng đế ca ca đã sớm đã đáp ứng chính mình. Huống chi những ngày qua chính mình cùng nhau giải quyết công vụ, tu luyện tinh tiến, bên nào không phải siêu quần bật tụy. Cái này hậu vị, ngoài ta còn ai? Liêu Cẩm Khê sóng mắt lưu chuyển, đầu ngón tay vô ý thức vân về ống tay áo phức tạp theo văn. Hoàng hậu nàng tự nhiên là nghĩ tới, vị trí kia đại biểu quyền hành cùng tôn vinh, ai có thể không động tâm. Chỉ là, nghĩ cùng thân phận của mình, trong nội tâm nàng cái kia đám ngọn lửa lại thoáng ép xuống, hóa thành một tiếng vải không thể nghe thấy than nhẹ. Khả năng cuối cùng không lớn. Lý Tình khỏe môi vẫn như cũ ngậm lấy vẻ kia nhu huyền đắc thể cười yếu ớt. Nhìn như bình tĩnh, trong tay áo tay lại có chút nắm chặt. Bệ hạ từng tự mình nói cùng, nàng cơ hội không nhỏ, giờ phút này nhấc lên, sẽ là nàng sao? Nhịp tim không khỏi nhanh thêm mấy phần. Văn nhân vô song sắc mặt nhất là lạnh nhạt. Người tu tiên, vốn không quá đem những này thế tục tôn vị để ở trong lòng. Cũng không biết vì sao, nghĩ đến duy hữu hoàng hậu mới xem như chính cung. Nàng đạo tâm chỗ sâu, lại cũng nổi lên một tia cực nhỏ gần sóng. Tô Lăng Y thì là ánh mắt có ánh, cơ hồ phải nhận không nổi khóe môi dương lên. Hoàng hậu vị trí, vậy khẳng định là hàm kim lượng lớn nhất cái kia. Có ai so ra mà vượt chính mình? Triệu Sơ ảnh trong mắt, tâm tư linh hoạt. Nếu bàn về mẫu bằng tử quý chính mình sinh hạ hoàng tử, lại xưa nay trầm ổn, chưa hẳn không có một hồi chi lực. Dù sao Chiêu Dương công chúa thân phận, tại một ít thời điểm, phản thành cản trở. Chính là Huyền Nhi, Mạnh Tử Nôn, Tần Giao bọn người, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia xa vời chờ mong. Vạn nhất đâu? Đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, Triệu Hằng trên mặt nặng nề chi sắc càng đậm. Hắn thở dài, tiếp tục nói, các ngươi đều biết, chấm đối với các ngươi, xưa nay đối xử như nhau, đều là coi như chân bảo, khó mà dứt bỏ. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này lập hậu sự tình, mới khiến cho chấm trằn trọc, khó mà lựa chọn. Hắn ngữ khí lộ ra chân thành có nhiễu, tuyển ai, tựa hồ cũng đối với những người khác bất công. Chấm, thực không muốn thấy các ngươi bên trong bất kỳ một người nào bởi vậy sinh ra khúc mắc trong lòng. Triệu Diệu Ninh nhịn không được thốt ra, vậy hoàng đế ca ca định làm như thế nào nha? Chính là lưỡng nan thời khắc Triệu Hằng thuận thế tiếp lời. Mặt lộ mấy phần bị buộc bất đắc dĩ cảm khái, nội các thứ phụ Lý Đồng Sơn hướng chấm đưa ra một cái trước nay chưa có biện pháp. Pháp gì? Lần này không chỉ Triệu Diệu Đình, mấy đạo ánh mắt đều tập trung tới. Triệu Hằng háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, pháp này tên là hoàng hậu tuyển cử pháp. Tuyển cử pháp? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cái từ này nghe liền lạ lắm. Nói ngắn gọn Triệu Hằng giải thích nói, hoàng hậu vị trí sẽ không còn do chấm một người khâm định, mà cải thành do các ngươi tất cả mọi người cộng đồng tuyển cử sinh ra. Tại đặc biệt tuyển cử ngày, mỗi người các ngươi nắm giữ một tấm phiếu bầu, tiến hành bỏ phiếu kín. Đến phiếu cao nhất, lại vượt qua tổng số phiếu một nửa người, tức được tuyển là hoàng hậu. Hắn dừng một chút, bổ sung mấu chốt nhất hai đầu, hoàng hậu nhiệm kỳ định là 4 năm. Nhiệm kỳ mãn khóa, lại lần nữa cử hành tuyển cử, có thể ngay cả tuyển liên nhiệm. Thoại âm rơi xuống, cả điện yên tĩnh. Chúng phi tần khắp khuôn mặt là ngậm bức chi sắc. Còn có thể dạng này. Triệu Diệu Ninh tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt xuống. Tuyển cử, bỏ phiếu. Thật muốn làm như vậy, ưu thế của nàng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái kia Lý Đồng Sơn cư nhưng dám nhắc tới ra như vậy tà pháp. Hoàng đế ca ca, ngươi không có đáp ứng, đúng không? Triệu Hằng lộ ra 10 phần thần sắc khó khăn, cau mày, chấm lần đầu nghe thấy pháp này, cũng cảm thấy kinh thế hai tụ, rất là không ổn. Triệu Diệu Ninh vừa muốn thở phào, liền nghe hắn lời nói xoay chuyển, tiếng thở dài càng nặng, làm sao, thủ phụ Liễu Như Hãn Liễu đại nhân, mang theo một đám các thần quỷ hoại không dậy, nói pháp này phá thiên cổ chi lệ thói cũ, lập bất thế chi mới điện, thậm chí lấy cái chết can gián. Hắn nuốt nuốt thái dương, chấm chính là nhân đức chi quân, há có thể ngồi nhìn cánh tay đắc lực chi thần máu tươi đang chỉ. Vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi đầu đáp ứng. Chúng nữ, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đứng ở một bên Liễu Cẩm Khê. Cha ngươi mạnh như vậy sao? Dẫn đầu liều chết can gián. Vì cái tuyển cử hoàng hậu cần thiết hay không? Liễu Cẩm Khê khỏe miệng hơi rút, có chút mà bức. Cha ta, vậy mà như thế hồ đồ. Sao có thể dẫn đầu liều chết can gián đâu? Lần này tốt, đem người đã tội. Nhìn qua Triệu Diệu Ninh ánh mắt bất thiện, Liễu Cẩm Khê mây trôi nước chảy, vậy hạ không cần tự trách, pháp này quả thật không tệ. Thân thiếp cũng lo lắng, hoàng hậu dung không được ta đây. Nói đi ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt Triệu Diệu Ninh. Đáng giận. Chính mình có xấu như vậy sao? Triệu Diệu Ninh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến hoàng hậu tuyển cử pháp, nàng bị dị trầm mặc. Triệu Hằng ngữ khí khôi phục trầm ổn, hoàng hậu tuyển cử sự tình đã định tại sau 3 tháng cử hành, đến lúc đó do chấm tự mình chủ trì. Ánh mắt của hắn đảo qua thần sắc khác nhau chúng nữ, cuối cùng nói, còn có, 2 ngày sau chấm liền muốn khởi hành rời đi, các ngươi như còn có chuyện gì cần ở kinh thành xử lý, 2 ngày này liền nắm chặt đi làm đi. Chúng phi tần tâm tư dị biệt khẽ không người, ứng tiếng là. Sau đó, các nàng mang hoàn toàn khác biệt tâm tư, lần lượt tán đi. Chương 213, Giang Ánh Nguyệt sinh nở. Đang thiên thuật, bát quái quận chương 213, Giang Ánh Nguyệt sinh nở, đang thiên thuật, bát quái quận hôm sau. Quy khư động thiên, đế cung. Triệu Hằng một bộ thường phục, chắp tay đứng ở ngoài điện dưới hiên, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía cái kia phiến đóng chặt cửa điện. Bên trong, Giang Ánh Nguyệt ngay tại sinh sản. Nhờ vào trong động thiên viễn siêu ngoại giới linh khí nồng nặc, cùng cái kia một hai tốc độ thời gian trôi qua, nàng thời gian mang thai so dự đoán trước thời hạn không ít. Hoa. Từng tiếng sáng anh để bạch phá yên tĩnh. Không bao lâu, cửa điện khẽ mở. Một vị ma ma ôm màu vàng sáng tã lót bước nhanh đi ra. Mặt mũi tràn đầy vui mừng, không người nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Là vị tiểu công chúa, linh tú rất. Quý phi nương nương cũng vượng thể an khang. Triệu Hằng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia nho nhỏ một đoàn tiếp trong ngực. Hài nhi vừa khóc qua, lông mi còn nước nhẹp. Một đôi mắt cũng đã mở ra, đen lung liếng, thanh tịnh thấy đáy, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Nói đến, đây là hắn cái thứ nhất bởi vì động thiên hoàn cảnh mà sinh non hài tử. Hắn ôm nữ nhi đi vào nội điện. Giang Ánh Nguyệt tựa ở gối mềm bên trên, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt mấy sợi dán tại thái dương. Tinh thần vẫn còn tốt, đôi mắt vẫn như cũ sáng tỏ. Triệu Hằng tại bên giường tòa hạ, một tay vẫn ôm nữ nhi, tay kia nhẹ nhàng đưa nàng gò má bên cạnh mồ hôi ở mức sợi tóc đẩy đến sau tai, ôn thanh đạo, vất vả. Giang Ánh Nguyệt nhìn một chút trong ngực hắn nữ nhi, khẽ nói, sinh con thật phiền phức, về sau không sinh. Triệu Hằng nhíu mày, trong mắt lướt qua mỉm cười, a, ban đầu là ai mà tin thể mỗi ngày đáp ứng Minh Nguyệt muốn sống con trai, tốt kế thừa chấm Giang Sơn tới. Giang Ánh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không biết là xấu hổ là bực, cái kia đây còn không phải là các ngươi kết hợp lại thiết lập ván cục lừa ta. Nhớ tới lúc trước bị muội muội Giang Minh Nguyệt bán còn giúp kiếm tiền kinh lịch, nàng liền có chút nghiến răng. Cho nên Triệu Hằng dù bận bận đúng dung hỏi, ái phi lời này là không đến. Giang Ánh Nguyệt mấp máy môi, mở ra cái khác ánh mắt, trầm mặc một hồi lâu. Trong điện chỉ nghe Hải Nhi ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ ưng. Nửa ngày, nàng mới quay đầu trở lại, thanh âm thấp xuống, lao nương nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn. Nàng dừng một chút, cực nhanh lườm Triệu Hằng một chút, vừa nhìn về phía trong ngực hắn nữ nhi, nhỏ giọng bồi thêm một câu, liền một cái. Nói xong, liền sinh một đứa con trai. Triệu Hằng nhìn xem nàng bộ dáng kia, đáy mắt ý cười càng sâu. Cuối cùng là chưa lại đùa nàng, chỉ đem trong ngực tiểu nữ nhi nhẹ nhàng phóng tới bên người nàng. "Tốt, theo ngươi. Vậy chúng ta bị tiểu công chỗ này, liền gọi Triệu Huyền Lịch đi." Huyền Lịch Giang Ánh Nguyệt đọc một lần, nhìn xem nữ nhi điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng ân một tiếng đốt. "Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thực phẩm linh thạch 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, thượng phẩm linh thạch 50000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng." Đăng thiên thuật một chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, tiên thiên âm dương bắt quái cuộn một quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở tại não hải liên tiếp vang lên, Triệu Hằng ánh mắt hoàn toàn như trước đây lướt qua. Phía trước những cái kia linh thạch lão bằng hữu, cuối cùng gắt gao dừng lại tại đăng thiên thuật cùng tiên thiên âm dương bắt quái cuộn phía trên. Tâm niệm chạm đến đăng thiên thuật nói rõ. Bất quá một lát, Triệu Hằng con ngươi hơi co lại, trong lòng gợn sóng đột nhiên nổi lên. Thuật này có thể xưng nghịch thiên. Nó hạch tâm ở chỗ, tu sĩ có thể bằng vào thuật này, tại ngắn ngủi trong một tháng, cưỡng ép tiêu hao tự thân tiềm lực cùng tương lai con đường, đổi lấy tu vi điên cuồng tiểu thăng. Đại giới to lớn, nhưng hiệu quả cũng cực đoan rõ rệt. Đương nhiên, cái này điên cuồng lên trời quá trình, cần rộng lượng đan dược cùng linh thạch làm năng lượng chèo chống, đơn giản chính là một cái thôn phệ tài nguyên động không đáy. Đăng thiên thuật, một bước lên trời Triệu Hằng nhẹ giọng nhai nuốt lấy cái tên này, đáy mắt hiện lên sắc bén ánh sáng. Phát này, quả thực là bây giờ đại ung đo thân mà làm. Cảnh nội có bao nhiêu linh căn phổ thông, thậm chí hôn tạp tu sĩ cấp thấp. Bọn hắn làm từng bước tu luyện, khả năng cuối cùng cả đời cũng khó khăn có tiến thêm, thành tựu có hạn. Nhưng cái này đăng tiên thuật lại cho bọn hắn một cái đánh vỡ thiên phú công xiềng, thiếu đốt hết thể đổi lấy trong ngắn hạn lực lượng cường đại cơ hội. Dù là tương lai con đường đoạn tuyệt, nhưng ở ứng đối sắp đến nguy cơ lúc, lại có thể trong nháy mắt tạo nên một nhóm lớn có thể dùng trung kiên chiến lực. Lập tức, sự chú ý của hắn chuyển hướng cuối cùng một kiện bát thượng, tiên thiên âm dương bát quái cuộn. Bảo vật này có thể thôi diễn tiên cơ, xem bói mệnh số các hùng, huyền diệu phi thường. Yêu cầu duy nhất là thôi động lúc cần rót vào tinh thuần âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí Triệu Hằng khỏe miệng khẽ nhếch, hắn chủ tu âm dương tạo hóa sinh diệt kinh luyện ra chính là bản nguyên nhất âm dương chi khí. Bảo vật này quả thực là cho hắn đo thân mà làm, tới vừa đúng. Tra xét xong tất cả bản thượng, Triệu Hằng không lại trì hoãn, trong nháy mắt trở về ngoại giới. Hắn lập tức gọi đến Bách Lý Trường Không, đem đăng thiên thuật ngọc giản giao cho đối phương, nghiêm lệnh nó tại cả nước phạm vi bên trong tuyển chọn tu sĩ tu luyện thuật này. Cần phải tỏ rõ tu luyện thuật này đại giới, hết thảy tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Ngay sau đó, hắn lại đem lần này lấy được trung phẩm, hạ phẩm linh thạch, tính cả trước đó Tử Dương cung kho tàng bộ phận tích lũy, đều chuyển đi qua. Như vậy rộng lượng tài nguyên đắp lên, đầy đủ thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm tu vi đột nhiên tăng mạnh lên trời tu sĩ. Ngoài ra, Triệu Hằng lại lấy ra 10 viên chân quý vấn đạo huyền thai đan, giao cho Vân Đan Sinh mấy vị đã đạt kim đan cửu trọng tu sĩ, trợ bọn hắn trùng kích nguyên anh cảnh, tiến một bước nền vững chắc đại ung chiến lực cao đoàn căn cơ. Mọi việc an bài thỏa đáng, Triệu Hằng không do dự nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, to lớn đế cung từ quy khư động thiên bên trong bị rời ra, vững vàng treo ở không trung. Theo đại lượng linh thạch bị lấp nhập nền móng trận pháp thiết điểm, phức tạp trận văn dần dần sáng lên, tản mát ra bảng bạc không gian ba động. Cả tòa đế cung hơi chấn động một chút, trận hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa chân trời mau chóng bay đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Hoàng đế ca ca, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào nha? Triệu Diệu Ninh nằm nhòi bên cửa sổ, nhìn xem phi tốc xẹt qua biển mây, hiếu kỳ hỏi. Triệu Hằng chắp tay đứng ở trước điện, nhìn qua phía trước, ngựa khí bình thản nhưng không để hoài nghi, đi U La điện, báo thủ. Đứng hầu một bên Tô Lăng Y liền nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt dâng lên tâm tình rất phức tạp, cảm động cùng lo lắng xen lẫn. Nàng tiến lên một bước, tỉnh táo khuyên can, vậy hạ nghĩ lại. U La điện nội tình thâm hậu, nghe đồn có hóa thần cảnh thần quân tọa trấn, chúng ta bây giờ trực tiếp tiến đến, sợ không phải cử chỉ sáng suốt, còn lại chúng nữ cũng nhao nhao mặt lộ thần sắc lo lắng, lên tiếng phụ họa. Triệu Hằng lại khép cười một tiếng, khoát tay nói, chấm tự có phân tức, sao lại hành sự lỗ mãng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, chúng ta chuyến này đi trước cái kia huyền trụ cột phân điện nắm trong tay phạm tục quốc gia. Chúng nữ nghe vậy đều là sương sở, mặt lộ không hiểu. Văn Nhân Vô Song ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, thử dò xét nói, ý của bệ hạ Vân muốn đích thân nhúng tay phạm tục vương triều thay đổi, cướp đoạt nó khống chế quốc gia. Ái phi thông minh. Triệu Hằng tán thưởng nhìn nàng một cái, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, đợi chấm đem những cái kia thủ U La điện đến đỡ bạo quân từng cái là đổ, thu hết nó quốc vận dân tâm chính là U La điện huyền trụ cột phân điện, thậm chí nó tổng điện tận thế. Lời nói này đến bá khí nghiêm nghị, lại càng làm cho chúng phi nghi hoặc. Lật đổ mấy cái phàm nhân bạo quân, liền có thể không sợ hóa thần thần quân. Trong góc, Lộ Quán Quán trong lòng hơi động, hình như có nhận thấy. Nàng lấy thần niệm lặng yên truyền âm Đinh Linh Lung, "Đỗ Nhi, hắn cử động lần này phải chăng cùng ta phần cơ duyên kia có quan hệ?" Đinh Linh Lung mặt không biểu tình, "Không biết." Lộ Quán Quán đuôi lông mày chau lên, lần nữa truyền âm, "Sư tôn, cử động lần này có phải hay không cùng ta cơ duyên có quan hệ?" Lần này, Đinh Linh Lung khẽ miệng hướng lên qua một chút, trả lời, "Nên là, ngươi sao không trực tiếp hỏi hắn?" Theo vi sư gần đây quan sát, kẻ này đối với hắn phi tần coi như không tệ. Lộ Quán Quán nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, nghiệt đồ, ai bảo ngươi nghe góp tưởng. Đinh Linh Lung. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng đống nhiên lật tay lấy ra một cái ôn nhuận ngọc bình. Thân bình mơ hồ có 4 loại thần thú hư ảnh lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Chư vị ái phi Triệu Hằng cất cao giọng nói, châm trong tay bình này, nội ẩn 4 đạo thượng cổ thần thú bản nguyên cốt thủy. Phục dụng luyện hóa sau, cảm nhận được tình tương ứng thánh thể. Châm quyết định, dùng cái này 4 đạo cốt thủy, thăng chức 4 vị tỷ bội thể phách căn cốt. Chúng nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên. Thần thú cốt thủy, thánh thể, bực này cơ duyên, ai không tâm động? Nhưng mà, Văn Nhân Vô Song lại dẫn đầu cười khẽ mở miệng, tư thái thoải mái, bệ hạ, ta liền không tham dự, đem cơ duyên này để cho mặt khác tỷ muội đi. Chúng nữ khẽ giật mình. Giang Ánh Nguyệt ánh mắt chớp lên, giống như minh bạch cái gì, cũng dứt khoát nói, ta vừa sinh sản xong, thể chất phù phiếm, cũng không tiện tiếp nhận bực này bá đạo chi lực, rời khỏi. Giang Minh Nguyệt thấy thế, mặc dù không rõ nội tình, nhưng tỷ tỷ rời khỏi, nàng tự nhiên đi theo, đội vàng giơ lên tay nhỏ, ta giống như tỷ tỷ. Liêu Cẩm Khê sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là lấy lui làm tiến, kiếm lấy phiếu bầu. Nàng đội vàng hướng bên cạnh Tô Lăng Y Lìa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Lăng Y Lìa mặc dù đối với người tình tính toán chẳng phải nhạy cảm, nhưng nhìn thấy Liêu Cẩm Khê ánh mắt, cũng phúc trí tâm linh, mở miệng nói, nếu mấy vị tỷ tỷ nhường cho, vậy ta cũng rời khỏi tốt. Triệu Diệu Ninh giờ phút này mới đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng thầm mắng đám nữ nhân này giảo hoạt cực độ, lại dùng thủ đoạn như vậy thu mua lòng người. Nàng ảo nao chính mình phản ứng chậm nửa nhịp, bây giờ lại đi theo nói rời khỏi, ngược lại lộ ra tận lực học tập, rơi xuống tầm thường. Còn lại phi tần, như Điển Nhi, Mạnh Tử Nôn, Tần Giao các loại, giờ phút này cũng ít nhiều tỉnh táo lại, nhao nhao mở miệng biểu thị khiêm lượng. Trong lúc nhất thời, cái này vô cùng chân quý, đủ để gây nên ngoại giới tinh phong huyết vũ tư tướng thần thú cốt thủy, lại rơi vào không người dám muốn tình cảnh lúng túng. Chương 214, hai hòa rồi. Tử Dương cung không sạch sẽ. Chương 214, hai hòa rồi. Tử Dương cung không sạch sẽ. Triệu Hằng nhìn xem một màn này, khóe mắt hơi rút, đống cảm giác im lặng. Hắn trực tiếp vung tay lên, đánh nhịp định án, trừ đã thân có thể chất đặc thù người. Những người còn lại đều là tham dự giúp tham, công bằng quyết định, không được từ chối nữa. Cuối cùng, bốn đạo thần thú cốt tùy thuộc về. Tại Triệu Hằng chủ trì bên dưới, lấy một mạc nhất phương thức giúp tham quyết định. Kỳ Nhi quất chúng Thanh Long thủy, Uyển Nhi quất chúng Huyền Vũ thủy, Triệu Sơ Ảnh quất chúng Bạch Hổ thủy, Mạnh Tử Nôn quất chúng Chu Tất thủy. Tại Triệu Hằng tự mình hộ pháp phía dưới, tứ nữ theo thứ tự ăn vào đối ứng tứ tướng thần thú cốt tùy. Trong chốc lát ánh sáng đại tác, Thanh Long hình bóng bay quanh, Huyền Vũ hư ảnh trầm ngưng, Bạch Hổ sát khí ngút trời, Chu Tước thần hỏa cháy không. Bốn loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng vàng bạc khí tức cổ xưa, đem tứ nữ chia ra bao bầy. Các nàng quanh thân xương cốt phát ra réo rắt vang lên, khí huyết trào lên như giang hà. Dưới da ẩn có các loại thần văn hiện lưu chuyển, đó là thánh thể đang bị kích hoạt, căn cốt phát sinh bản chất thuế biến dấu hiệu. Quá trình kéo dài ước chừng một canh giờ, đủ loại dị tượng mới chậm rãi nội liễm. Tứ nữ lại lần nữa mở mắt ra lúc, khí chất đã khác lạ. Kỳ Nhi hai đầu lông mày thêm một phần màu xanh biết uy nghiêm cùng sinh cơ. Huyền Nhi quanh thân ý vị càng hơi trầm xuống hơn tĩnh nặng nề, phảng phất có thể gánh chịu bản bật. Triệu Sơ ảnh ánh mắt sắc bén, ẩn mang sát phạt chi khí. Mạnh Tử Nôn thì sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có hừng hực thần quang dấu dếm. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, điều ra hệ thống giao diện. Quả nhiên, tứ nữ căn cốt một cột, thay vào đó là chiếu sáng rạng rỡ hai cái chữ to, tiên cốt. Cùng sớm đã là tiên cốt tư chất văn nhân vô song, thình lình ở vào cùng một cấp bậc. Không chỉ như vậy, các nàng tổng hợp cho điểm càng là nên đón bay vọt về chất, cùng nhau đột phá 90 điểm cửa ải lớn. Nhìn trước mắt thoát thai hoán cốt, dung quang càng chiếu người bốn vị phi tử. Triệu Hằng trong lòng nổi lên một cỗ kỳ dị cảm giác thành tựu. Tiếp lấy, hắn lại đem sớm đã chuẩn bị tốt bất tận chiên đàn lệnh dần dần ban cho chúng phi. Nói rõ chi tiết nó phòng hộ chi năng, căn dặn các nàng tiếp thân mang theo, để phòng bất chắc. Ngay tại trong đế cung bởi vì thánh thể thức tỉnh mà khí cơ giạt rào thời khắc, tại phía xa vô số sơn hà bên ngoài, một phen khác gặp gỡ ngay tại trình diễn. Đại Yến Vong Quốc thái tử Mộ Dung Phục trải qua ngàn khó vạn hiểm, thành công bái nhập Tiên môn Hạo Nhiên tông môn hạ. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh cho hắn nặng nề một kích. Hắn tư chất tu hành, tại trong phàm nhân có thể xưng tốt, nhưng ở này thiên tài tụ tập trong tiên môn, lại có vẻ thường thường không có gì lạ, thậm chí chết xuống dưới. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, trên người hắn còn lưng đeo Mộ Dung hoàng tộc không cách nào loại trừ đoạn mệnh nguyên rủa. Muốn phục quốc, muốn công diệt bây giờ như mặt trời ban trưa đại ung bằng vào ta dưới mắt tình trạng như vậy, quả thực là người si nói ngọng, khó như lên trời. Đệ tử tạp dịch khu vực nhà gỗ đơn sơ bên trong, Mộ Dung Phục chán nản ngồi tại băng lãnh trên ván giường, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Tư chất không tốt, tài nguyên thiếu thốn, còn có tổ truyền nguyền rủa như bóng với hình. Đây quả thực là như địa ngục bắt đầu. Hắn dùng sức xoa đem mặt, trong mắt vẻ dãy rủa không ngừng biến hóa. Không được, tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp ôm lấy một đầu đầy đủ thô đuổi. Mượn nhờ tông môn chi lực, mới có hy vọng đạt thành tâm nguyện. Hắn bắt đầu cấp tốc tính toán trong tay mình còn có cái gì thẻ đánh bạc. Tiền tài, mang tới hoàng thất chân bảo đã vì đã thông quan tiết, duy trì tu hành tiêu xài 7-8 phần. Thế lực, bên người chỉ còn lại có mấy cái trung tâm người hầu, còn tại dưới núi phàm nhân trong thành trì đau khổ trèo trống, cung cấp không được bất luận cái gì trợ lực. Tự thân giá trị, bình thường tư chất tại trong tông môn không có chút nào điểm sáng. Tựa hồ không có gì cả. Ngay tại tuyệt vọng sắp thôn vệ hắn thời khắc, Mộ Dung Phục trong não đông nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Đúng rồi, phu hoàng từng đề cập cái kia tà hoàng truyền nhân tung tích, tựa hồ cùng đại ung vương triều có chút không minh bạch cấu kết. Trái tim của hắn phanh phanh chực nhảy, việc này có thể làm thẻ đánh bạc. Nhưng lập tức hắn lại bình tĩnh xuống tới, âm thầm lắc đầu, không được, chỉ bằng vào một cái phạm tục vương triều chưa hẳn có thể đánh động Hạo Nhiên tông cao tầng, có độ tin cậy cũng không cao. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, một cái hữu hiệu hơn suy nghĩ sinh sôi. Nếu là đem Tử Dương cung cũng lôi xuống nước đâu? Mộ Dung Phục nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, thận ý của quận. Nếu không có Tử Dương cung ngồi yên không lý đến, đại yến sao lại bị diệt đến nhanh như vậy? Thú này, hắn một mực nhớ kỹ. Cái này phân lượng, đầy đủ gây nên Hạo Nhiên tông, không, là gây nên toàn bộ Vạn Tiên Minh chấn động. Nói làm liền làm. Mộ Dung Phục đống nhiên đứng dậy, sửa sang lại một chút đệ tử tạp dịch thô ráp vài bảo. Hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra nhà gỗ, trực tiếp tìm được phụ trách quản lý mảnh khu vực này tạp dịch quản sự. Quản sự kia là cái trúc cơ kỳ tu sĩ trung niên. Gặp Mộ Dung Phục tùy tiện cầu kiến, mặt lộ không kiên nhẫn, cười nhạo nói: "Mộ Dung Phục, ngươi một tên tạp dịch đệ tử, không an phận làm việc, tìm bản quản sự chuyện gì?" Mộ Dung Phục thẳng tắp lưng, bình tĩnh nói: "Đệ tử cũng không phải là vì tư sự tình. Đệ tử có khẩn yếu tin tức, liên quan đến Tà Hoàng truyền nhân nhất định phải lập tức gặp mặt ngoại môn trưởng lão." Tà Hoàng truyền nhân, quản sự kia trên mặt khinh thường trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành kinh nghi. Ánh mắt sắc bén tiếp cận Mộ Dung Phục: "Ngươi có biết người đang nói cái gì? Đại sự như thế, nếu có nửa chữ nói ngoa, hậu quả ngươi đảm đương không nổi." Đệ tử biết được nặng nhẹ, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Tin tức thiên trần và sát. Mộ Dung Phục ánh mắt kiên nghị, không thối lui chút nào. Quản sự sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục nhìn mấy tức, rốt cục cắn răng một cái: "Tốt, ta liền tin ngươi một lần, dẫn ngươi đi gặp Lưu trưởng lão. Nhưng ngươi nhớ kỹ, như tin tức có sai, cái mạng nhỏ của ngươi có thể bảo vệ không nổi." Quản sự không dám đánh cược. Vạn nhất là thật, hắn giấu giếm không báo, chịu tội càng lớn. Không bao lâu, Mộ Dung Phục được đưa tới ngoại môn Lưu trưởng lão động phủ trước. Lưu trưởng lão nghe nói nguyên do, đem Mộ Dung Phục triệu nhập, sắc mặt nghiêm nghị: "Ngươi có tà hoàng truyền nhân tin tức?" Tinh tế nói đến, Mộ Dung Phục chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lưu trưởng lão, việc này liên lụy rất rộng, khả năng tác động đến một cái khác cùng ta Hạo Nhiên tông nổi danh chính đạo đại tông. Việc này lớn, đệ tử cả gan, thỉnh cầu có thể làm diện bẩm cáo tông chủ. Lưu trưởng lão hơi nhướng mày, quan sát một chút trước mắt cái này chỉ có luyện khí đệ tử tập dịch, trầm giọng nói, ngươi trước đem biết cáo chi bản tọa, do bản tọa phán đoán có đáng giá hay không kinh động tông chủ. Như xác thực, bản tọa tự sẽ mang ngươi tiến về. Mộ Dung Phục trong lòng thầm than, biết lấy mình bây giờ thân phận, có thể nhìn thấy ngoại môn trưởng lão đã là cực hạn. Muốn trực tiếp gặp mặt tông chủ xác thực không thực tế. Hắn không còn kiên trì, lúc này chỉnh lý suy nghĩ. Đem Tử Dương cung cực kỳ phụ thuộc phàm tục vương triều đại ung, có thể cùng Tà Hoàng truyền nhân tồn tại liên quan tình báo, toàn bộ nói thẳng ra. Lưu trưởng lão nghe, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nhất là nghe được liên lụy đến Tử Dương cung lúc, trong mắt càng là hiện lên khó có thể tin, ngươi xác định là Tử Dương cung. Đây chính là cùng hắn Hạo Nhiên tông thanh danh một dạng ưu tú a. Làm sao lại thông đồng Tà Hoàng truyền nhân? Mộ Dung Phục lúc này giơ tay phải lên, cất cao giọng nói, đệ tử Mộ Dung Phục, ở đây nhìn trời lập thệ. Vừa rồi lời nói liên quan tới Tử Dương cung, đại ung cùng Tà Hoàng truyền nhân chi liên quan, câu câu là thật. Nếu có nửa chữ hư giả, nguyện bị trời tru đất diệt, thần hồn đều tán. Trong động phủ yên tĩnh một lát, gặp Mộ Dung Phục không có bị thiên đạo đánh chết. Lưu trưởng lao sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn đột nhiên đứng lên, không còn chút nào nữa hoài nghi. "Nhanh, đi theo ta." Lưu trưởng lão một bà nhấc lên Mộ Dung Phục, quanh thân độn quang lượn lên. Vội vã hướng phía tông môn chủ phong đại điện phương hướng màu chóng bay đi. Hai hòa rồi. Tử Dương cung chỉ sợ không sạch sẽ. Chương 215, nói đến đều là ta tử. Chương 215, nói đến đều là ta tử. 10 ngày thời gian, tại đế cung nhanh như điện chớp đi nhanh bên trong lặng yên trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hằng cũng không sống ổn. Hắn tiên đạo tu vi nước chảy thành sông, vững vàng bước vào kim đan tứ trọng chi cảnh. Linh lực vận chuyển ở giữa hòa hợp tự nhiên, thần thức phạm vi bao trùm cùng hoàng đạo tu vi ra, viễn siêu bình thường nguyên anh cựu trọng tu sĩ. Ngày hôm đó, xuyên thấu qua cửa sổ, phương xa một mảnh liên miên lục địa hình dáng ẩn ẩn hiện hiện ở biển trời chỗ giao giới. Trên đó bao phủ sương mù nhàn nhạt. Triệu Hằng biết, Ú La điện hạ cảnh đến. Hắn trầm tư một lát, trong lòng đã có lập kế hoạch. Như lái như vậy dễ thấy đế cung tiến quân thần tốc, không khác khua chiêng gõ trống tuyên cáo xâm lấn, thế tất lập tức dẫn tới Ú La điện cảnh giác cùng phản công. Cái này cùng hắn kế hoạch không hợp. Nông thôn vây quanh thành thị Triệu Hằng thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Hắn muốn là tại Ú La điện chưa kịp phản ứng trước đó, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem nó dưới trướng phản tụ quốc gia căn cơ dần dần rút lên, thay đổi đại ung cơ sĩ. Lặng yên không một tiếng động lớn mạnh khí vận, là tấn thăng hóa thần làm chuẩn bị. Cho nên đến tới lặng lẽ, tâm niệm vừa động, to lớn đế cung cấp tốc thu nhỏ, bị thu vào quy khư đầu tiên. Triệu Hằng khí tức quanh người thu liễm, hóa thành một đạo không đáng chú ý đột quang, một mình hướng phía lục địa kia lặng yên bay đi. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, hắn tựa như một mảnh lá rụng giống như. Vô thanh vô tức đáp xuống duyên hải gần nhất một tòa quy mô khá lớn thành trì bên ngoài, tìm chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, tay áo nhẹ nhàng vung lên, quang mang chớp động ở giữa, Liêu Cẩm Khê, Triệu Diệu Linh, Tô Lăng Y các loại chúng phi thân hình hiện hiện. Các nàng tò mò đánh giá bốn phía cảnh đường phố, kiến trúc cùng người đi đường phục sức, cảm giác cùng chúng ta đại ung thành trì cũng không có gì quá lớn khác biệt thôi, chính là phòng ở kiểu dáng có điểm lạ, người nói chuyện có chút khẩu âm. Triệu Diệu Linh trừng mắt nhìn, có chút thất vọng nói thầm. Tô Lăng Y liền nghe vậy, khẽ cười nói, phàm nhân quốc gia, nói chung đều là như vậy. Chân chính khác biệt đang nhìn không thấy địa phương. Những linh khí kia nồng đậm phúc địa, khoáng mạch, sớm đã bị tu tiên tông môn chiếm cứ. Giống bạn tiên minh địa bàn quản lý có chút khu vực, liền sắp đặt cấm chế, chỉ cho phép tu sĩ tiến vào, đây mới thực sự là tinh hoa chi địa. Triệu Hằng nhìn về phía Tô Lăng Y Lệ, hỏi, nơi đây ngươi nên so với chúng ta quen thuộc, nói tình huống một chút. Tô Lăng Y Lệ gật đầu, một chút nhận ra phương vị nhân tiện nói, vậy hạ, chúng ta giờ phút này chỗ là Hải Lăng thành, chính là Ngu Quốc đông bộ trọng yếu bến cảng thành trì. Ngu Quốc chính là U La điện âm thầm khống chế mấy cái phạm nhân quốc gia một trong. Mang chấm đi Ngu Quốc kinh thành. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm một chút, ngựa khí chém đinh chặt sắt, nghĩ không ra ở chỗ này giới, lại có ngụy đế chiếm đoạt quốc khí, đi quá giới hạn sư tôn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, bình định lập lại trật tự. Chúng phi nghe vậy, khoe miệng đều là không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái. Vậy hạ cái này thay trời hành đạo điếu dân phạt tội chính nghĩa gương mặt, các nàng sớm đã thành thói quen. Tô Lăng Y sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái, chần chờ một chút, nói bổ sung, vậy hạ, có chuyện chỉ cần sớm biết được cái này Ngu Quốc, chính là nữ tử Vi Hoàng. Nữ tử Vi Hoàng, mọi người đều là sững sờ. Ngay cả kiến thức rộng rãi văn nhân vô song trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Các nàng cơ bản đều là lần thứ nhất rời đi đại ung thậm chí nguyên thuộc khu vực, giờ phút này rất có vài phần xuất ngoại kiến thức mới lạ cảm giác. Triệu Hằng hơi nhướng mày, thư lệnh nói, nữ tử cũng không được. Đi qua giới hạn chính là đi qua giới hạn, há bởi vì nam nữ chia tay. Gió này không thể giải. Lời nói này đến nghĩa chính từ nghiêm, một đám phi tử không khỏi nhao nhao ghé mắt, ánh mắt kinh ngạc tại Triệu Hằng trên thân đảo quanh. A, bệ hạ hôm nay đổi tính. Dĩ nhiên như thế có nguyên tắc, ngay cả nữ hoàng đế đều không có ý định tha thứ một chút. Chẳng lẽ rơi sắc? Triệu Hằng tựa hồ trong nháy mắt đọc hiểu các nàng trong ánh mắt lời ngầm, mặt không đổi sắc, nghiêm trang tiếp tục nói, đương nhiên, như cái kia ngụy đế sát thực chính là thiên phú dị bẩm, trị quốc can bang chi kỳ tài, chấm có thể suy tính nó giá trị, mở một mặt lưới, lưu nó tính mệnh, để xem hiệu quả về sau. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chúng nữ, quang minh lâm liệt, ta đại ung chính vào lúc dùng người, hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại. Phàm hữu dụng chi tài, đều có thể xét tình hình cụ thể mời chào. Đây là vì nước nâng hiền, tuyệt không phải chấm có ý hắn. Chúng nữ, các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều là mỉm cười, cố gắng kéo căng ở biểu lộ. Đúng đúng đúng, bệ hạ yêu quốc yêu dân, tâm hệ xã tắc, tuyệt không phải người háo sắc đâu. Triệu Hằng bị các nàng xem đến có chút không được tự nhiên, vội ho một tiếng, trừng mắt về phía một bên khỏe miệng ngậm lấy cổ quái ý cười Tô Lăng Yiye, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng dẫn đường. Thần thiếp tuân mệnh. Tô Lăng Yiye lập tức thu lại ý cười, làm ra một bộ kính cẩn bộ dáng, chợt hóa thành một đạo màu xanh nhạt độn quang phóng lên tận trời. Triệu Hằng tay áo lại quyển, đem còn lại phi tử thu hồi động thiên, thân hình thoát một cái, liền theo sát Tô Lăng Yiye mà đi. Hai người độn tốc cực nhanh, bất quá thời gian qua một lát, liền đã vượt ngang Ngu Quốc cơ vực, đến nó đô thành trên không. Triệu Hằng lăng không hư lập, tay áo phiêu nhiên, ánh mắt lánh đạm quan sát phía dưới. Nhưng kiến cung thành liên miên, cung điện nguy nga, mặc dù không kịp đại ung hoàng đô bàng bạc mạnh mẽ, nhưng cũng vàng son lộng lẫy, tự có một phen cách cục. Ngu Quốc hoàng cung, Lang Tiêu điện. Đại điện trống trải bên trong, liền ngự tọa ngồi lấy cái mặc vàng sáng vượng bảo nữ nhân. Tuổi tác chừng 30 tuổi, mặt nha cùng mỹ nhân hai chữ không quá dính dáng, nhiều lắm là tính không có coi. Có thể là ở vị trí này ngồi lâu, giữa lông mày cố này cay nghiệt cùng hung ác nham hiểm dấu đều không giấu được, nhìn cũng làm người ta không quá dễ chịu. Cái này chính là Ngu Quốc nữ đế, Ngu mỹ nhân. Triệu Hằng cùng Tô Lăng Y thì thân ảnh tựa như một trận thanh phong, trực tiếp xuất hiện tại chính giữa đại điện ở giữa. Ngu mỹ nhân giật nảy mình, mắt phượng nhíu lại, gương mặt lạ. Tu sĩ, nàng đến cùng làm nhiều năm như vậy hoàng đế, phía sau lại dựa vào U La điện, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Không những không có đứng lên, ngược lại dựa vào phía sau một chút, cầm nhìn hàng giống như trên con mắt bên dưới dò xét Triệu Hằng. Triệu Hằng gương mặt kia cùng thân thể bên trên nhiều ngừng mấy giây, trong mắt điểm này tham muốn giữ lấy đều nhanh tràn ra tới. A, ở đâu ra dã tu sĩ, dám xông vào chấm Lăng Tiêu điện? Nàng thanh âm có chút nhọn, mang theo ở trên cao nhìn xuống mùi vị, bộ dáng cũng rất chu chính. Xương tên ra, chớ có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Nếu là thiên phú dị bẩm, chớ có thể thu ngươi tiến hậu cùng, phong ngươi cái quý phi đương đường, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Tô Lăng Y lìa đầu tiên là sức sở, lập tức phốc phốc một tiếng vui vẻ, bả vai thẳng run. Triệu Hằng mặt tối sầm, mẹ nó, nói đến đều là ta tử, đơn giản đảo ngược thiên cương. Ngươi cái này chim nói giả, xấu xí, nghĩ đến cũng rất đẹp. Triệu Hằng ngữ khí bình tĩnh đổi trở về, trực tiếp quang minh ý đồ đến, chấm chính là đại ung hoàng đế. Ngu Quốc nghịch thiên làm việc, trộn ở thần khí, còn cấu kết tà ma ngoại đạo. Chấm chính là nhân đức chi quân, cho ngươi cái này chim ngói giả một cái cơ hội, lập tức cả nước đầu hàng, chính mình phế đi niên hiệu. Không phải vậy, chu ngươi cửu tộc. Ngu mỹ nhân bị một câu chim ngói giả đối được sủng ái đều tái rồi. Nghe xong càng là cười nhạo lên tiếng, cái gì cầu thí đại ung, nghe đều không có nghe qua. Ngón tay nàng đầu gõ ngự tọa lan can, ánh mắt càng kinh miệt. Từ đâu xuất hiện giã hoàng đế, cũng xứng tại chấm trước mặt xứng chấm. Chỉ bằng ngươi tên tiểu bạch kiểm này, nàng ánh mắt đảo qua Tô Lăng Y Liễu, ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét, còn có cái này tiểu biểu tử, cũng xứng để chấm đầu hàng. Nói xong, tay nàng vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát trong tay áo một viên ngọc phù. Lúc đầu dự định trực tiếp bóp chết cái này chim ngói giả Triệu Hằng, động tác dừng một chút. Cũng tốt, nhìn xem có thể để đến cái gì mà hàng. Chương 216, lẽ ra ngươi cấp bậc này, còn không có tư cách biết chấm danh hảo. Chương 216, lẽ ra ngươi cấp bậc này, còn không có tư cách biết chấm danh hảo cũng không lâu lắm. Cạnh đại điện bóng ma một trận lúc đích. Một người mặc áo bào đen, mặt khô cằn, ánh mắt âm đến có thể chảy nước tu sĩ trung niên, từ từ hiện ra thân hình. Chính là U La điện đặt ở Ngu Quốc trấn giữ Âm Hoại chân nhân. Triệu Hằng tùy ý liếc qua. Kim đan bắt trọng, vấn đề không lớn. Âm Hoại chân nhân vừa ngoi đầu lên, ngữ khí không kiên nhẫn, bản tọa không phải nói, không muốn sự tình đừng quấy rời sao? Lời mới vừa ra miệng, hắn liền nhìn thấy Tô Lăng Y kiệt kiệt trong cổ họng hắn phát ra cười quái dị, "Tô Lăng Y, ngươi thế mà chính mình chạy về tới. Bản tọa liền biết ngươi trốn không thoát thánh tử lòng bàn tay." Các loại sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, ngươi lại có mang thai. Âm Huệ chân nhân trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, có phải hay không tên tiểu bạch kiểm này? Hắn vô ý thức liền dùng thần niệm hướng Triệu Hằng quét tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, phúc. Âm Huệ chân nhân như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt cương thành một cây đầu gỗ, trong thất khiếu ẩn ẩn chảy ra tơ máu. Hắn cảm giác chính mình giống như dùng đầu đụng phải một tòa thần sơn. Vẹn vẹn bị động tiếp xúc một chút, hắn thần hồn đều kém chút bể nát. Nguyên Anh chân quân, không, khả năng còn không chỉ. Quét mắt một vòng liền có thể để hắn trọng thương, cái này cần là cấp độ gì quái vật? Mồ hôi lạnh bá một chút liền ướt đẫm phía sau lưng, bắp chân trực chuyển gần, kém chút tại chỗ liền cho quỷ. Ngu mỹ nhân lại không nhìn ra nửa điểm không thích hợp. Gặp Âm Huệ chân nhân tới lại không động thủ, ngược lại nghi ngờ nói, "Âm Huệ chân nhân, ngài làm sao bất động a? Cung đồ này xem thường chấm, chính là xem thường chúng ta U La điện." Nàng càng nói càng hăng hái, trên mặt nổi lên ác độc lại hưng phấn hừng quang, "Nhanh, cho chấm bắt lấy hắn. Chấm muốn đem hắn khóa tại trong tập cung, hảo hảo dạy hắn quy củ, cho hắn biết mạo phạm chấm là kết cục gì. Ta động tới ngươi tổ tông 18 đời." Âm Huệ chân nhân nghe được hồn phi phách tán, trong lòng chửi ầm lên. Nữ nhân ngu xuẩn này là muốn lôi kéo hắn cùng chết a. Chân nhân, ngài thế nào? Mau ra tay a. Ngu mỹ nhân còn tại thuốc. Ý miệng. Thiện nhân. Âm Huệ chân nhân bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng đổi giọng gào ghét, trong thanh âm tất cả đều là sợ hãi cùng ngân lệ. Tại ngu mỹ nhân kinh ngạc, mở mịt trong ánh mắt, một cái đen kịt quỷ trảo trống rỗng xuất hiện, mang theo Âm Huệ chân nhân liều mạng giống như chơi liều, lấy nàng căn bản phản ứng không kịp tốc độ, hung hăng móc hướng ngự tọa. Người ngu mỹ nhân trên mặt phách lối cùng ác độc trong nháy mắt đông cứng, biến thành vô biên hoảng sợ. Nàng muốn tránh, nhưng căn bản tránh không xong. Phốc phốc, quỷ trảo không trở ngại chút nào đâm xuyên nàng lồng ngực, tinh chuẩn bóp nát trái tim. Cùng bạo âm thực linh lực trong nháy mắt xoắn nát nàng tất cả sinh cơ. Ngu mỹ nhân hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Âm Huệ chân nhân. Lại khó khăn một chút xíu vặn vẹo cổ, nhìn về phía bên cạnh thần sắc đạm mạc Triệu Hằng. đến chết nàng đều không nghĩ rõ ràng chính mình chỗ dựa lớn nhất làm sao lại đột nhiên điên lên rồi trái lại muốn nàng mệnh. Thân thể nàng mềm nhũn, ngồi phịch ở biểu tượng quyền lực ngự tọa bên trên, vàng sáng vượng bảo cấp tốc bị mảng lớn đỏ sẫm thấm thấu. Âm Huệ chân nhân nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia một chút, quay chụp chết con rồi giống như. Hắn không chút do dự quay người, phu phu một tiếng, hướng phía Triệu Hằng phương hướng trực tiếp đầu giảm xuống đất. Chán gắt gao túi tại lạnh buốt gạch bên trên. Tiền bối thứ tội. Cái này tiện phụ khẩu suất của nôn, khinh nhẫn tiền bối, chết chưa hết tội. Ta là U La Điện hộ pháp trưởng lão Âm Huệ, cả gan xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Hắn một bên liều mạng dập đầu, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem nhà mình hậu trường rời ra ngoài, dò xét Triệu Hằng nội tình. Triệu Hằng tùy ý liếc mắt nhìn hắn, lẽ ra, ngươi cấp bậc này, còn không có tư cách biết chấm danh hảo. Bất quá chấm từ trước đến nay nhân đức, liền phát phát từ bi nói cho ngươi. Ta chính là Đại Ung Hoàng đế, Triệu Hằng. Âm Huệ chân nhân sững sờ. Phản ứng này, cùng vừa rồi tử quỷ kia nữ đế không có sai biệt. Đại Ung, thật không có nghe qua. Tiền bối, chắc hẳn không phải bạn tiên minh cảnh nội cao nhân đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Triệu Hằng cười cười, không có nhận vấn đề này, tùy ý nói, chấm có chuyện, muốn ngươi đi làm. Ngài phân phó, Âm Huệ chân nhân không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp. Rất tốt. Triệu Hằng tay vừa lộn, thanh kia âm khí âm u, xem xét cũng không phải là đường tốt đếm được nhân hoàng phiên, xuất hiện trong tay hắn. Âm Huệ chân nhân, hắn mặt có chút trắng, nuốt ngụm nước bọt, ngài muốn vãn bối làm sự tình, sẽ không phải là đi vào cờ này bên trong đi thôi. Hắn cảm thấy mình vừa rồi đáp ứng có phải hay không quá nhanh. Dĩ nhiên không phải. Triệu Hằng nói, nhân hoàng phiên nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trong chớp mắt liền từ Âm Huệ chân nhân thể nội thu đi một tia bản nguyên chân linh, dung nhập trong cờ. Tốt, lần này chấm có thể tin tưởng ngươi. Triệu Hằng thản nhiên nói. Âm Huệ chân nhân gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng đã đem hối hận phát điên. Triệu Hằng chỉ coi không nhìn thấy, phân phó nói, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, ngu quốc từ hôm nay trở đi, đưa về Đại Ung bản đồ. Hắn cũng là hoàng học hoàng dụng, nhớ tới văn nhân vô song chỉnh hợp đại yến biện pháp. Liên việc này, Âm Huệ chân nhân một mặt kinh ngạc, vị này thần bí kinh khủng tiền bối, thế mà đối với phạm tục vương triều cương thổ để ý như vậy, thật là chuyện lạ. Ân Triệu Hằng gật gật đầu, giống như là chợt nhớ tới cái gì, thân mật bổ sung, đúng rồi, nghe nói các ngươi U La điện dưới tay giống ngu quốc phạm nhân như vậy quốc gia có 7 cái. Âm Huệ chân nhân giật mình trong lòng, đúng vậy, một mình ngươi chạy 7 cái địa phương truyền lệnh, thật mệt mỏi đi. Triệu Hằng ngữ khí ôn hòa, như cái quan tâm cấp dưới nhân quân, hiện tại liền gọi mấy cái đồng bạn tới cùng một chỗ làm việc, hiệu suất chút cao mà. Âm Huệ chân nhân khỏe miệng giật một cái, yên lặng móc ra ngọc phủ truyền tin. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ba đạo mạnh yếu không đồng nhất khí tức tuần tự giáng lâm đại điện. Một người cầm đầu, khí tức thình lình đạt đến nguyên anh tam trọng, hai người khác cũng là kim đan hậu kỳ, phân biệt là thất trọng cùng bát trọng. Cái kia nguyên anh tu sĩ là cái sắc mặt lạnh lùng lão giả, nhìn lướt qua trong điện tình huống. Nếu mày nhìn về phía Âm Huệ, gấp Triệu chúng ta, cần làm chuyện gì? Nữ đế chết như thế nào? Người này lại là hắn nhìn về phía Triệu Hằng, trong mắt mang theo xem kỹ. Lý lão, Âm Huệ chân nhân tranh thủ thời gian tiếp lời đầu, vị này là Tô Cô Nương, tần thánh tử muốn tìm vị kia. Còn bên cạnh vị này, chính là Tô Cô Nương phu quân, Đại Ung Hoàng đế bệ hạ. Các ngươi còn không mau mau bái kiến bệ hạ cùng nương nương. Chạy tới ba người. Bước rẽ này quá gấp, bọn hắn đầu óc có chút theo không kịp. Nguyên Anh tam trọng Lý Phóng lông mày vặn chặt, đang muốn mở miệng quát lớn Âm Huệ chân nhân hổ ngôn loạn ngữ, vì một đạo bình thản, lại ẩn chứa không thể làm trái ý chí thanh âm, nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm không lớn, lại như là chín ngày sắc lệnh, trực tiếp vang vọng tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng vang trầm trầm, không có dấu hiệu nào. Lý Phóng cùng hai gã khác kim đan tu sĩ, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp quỳ xuống. Ba người trên mặt trong nháy mắt che kín hãi nhiên cùng kinh nghi, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt như là gặp quỷ mị. Đây là thủ đoạn gì? Luôn xuất pháp ủy. Bọn hắn thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều để lên không nổi. Âm Huệ chân nhân ở một bên thấy cũng là hãi hùng kết vía. Hắn cố ý gọi tới một vị nguyên anh chân quân, chưa chắc không có một tia mượn lực thử tiểu tâm tư. Có thể kết quả này để trong lòng của hắn điểm này may mắn triệt để mất ấu, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo sợ hãi. Vị tiên bối này thực lực so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Lý Phóng chán nổi gân xanh lên, khó khăn chống cự lại cái kia cố kinh khủng cảm giác áp bách, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Triệu Hằng lười nhác nói nhảm, tâm niệm vừa động, lơ lửng ở một bên nhân hoàng phiên không gió mà bay. Lá cờ triển khai, tản mát ra càng thêm nồng đậm u ám quang mang, hướng phía quỳ xuống đất ba người bao phủ tới. Sau một lát, quang mang thu liễm. Ba người ánh mắt phức tạp đứng lên, trong ánh mắt lưu lại sợ hãi mờ mịt, còn có một tia nhận mệnh giống như sa sút tinh thần. Bọn hắn nhìn về phía bên cạnh Âm Huệ chân nhân, trong lòng đồng thời chửi ầm lên, "Âm Huệ, ta ít 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 mẹ ngươi."